Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng quan hệ với Mỹ vững chắc dưới thời của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2, và Việt Nam mong muốn mời tân ngoại trưởng Hoa Kỳ tới thăm Hà Nội sớm là chủ đề của hội luận thứ năm tuần này, ngày hôm nay 23 tháng 1 năm 2025 của VOA tiếng Việt, với các khách mời từ Hoa Kỳ và hải ngoại cùng bình điểm thảo luận một số diễn biến, sự kiện và vấn đề nổi bật được quan tâm trong tuần này. Kính thưa và kính chào quý vị khán thính giả tham gia chương trình. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn các vị diễn giả khách mời. Ông Nguyễn Tường Tuấn từ diễn đàn KBC Chicago, Illinois, luật sư Đặng Đình Mạnh từ Virginia, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung từ Cologne, Cộng hòa Liên bang Đức, kỹ sư Thành Đỗ từ Paris, Pháp và nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa quý vị, cái chủ đề chúng tôi vừa giới thiệu quý vị đó là chủ đề ít nhiều liên quan tới đối ngoại Việt Nam. Thế nhưng đối nội là câu chuyện mà có lẽ chúng ta sẽ đề cập ngay sau đây, và kính mời các vị khách mời sẽ có bình luận. Đó là, thưa quý vị, các báo và truyền thông của Việt Nam, chính thống của nhà nước, vừa mới đăng tin là chiều 23 tháng 1 năm 2025 theo giờ địa phương, thì một hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Và trong đó thì đã có một số những diễn biến liên quan đến nhân sự, cơ cấu, bộ máy, vân vân, đường hướng thì đã được đề cập. Trong đó có một số nhân vật quan trọng có gốc ở Bộ Công an thì đã được cơ cấu vào những vị trí hết sức là quan trọng trong Đảng, trong những ủy ban hết sức quan trọng. Thì chúng tôi xin mời, kính mời trước hết là luật sư Đặng Đình Mạnh từ Virginia có cái bình luận của mình. Trước hết xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn Quốc Vương và xin phép các vị diễn giả. Phải nói rằng là với cái hội nghị Trung ương lần này á, nó là một trong những cái bước mà nó củng cố hơn cái vị thế của ông Tô Lâm trong cái bàn cờ chính trị tại Việt Nam. Và chúng ta thấy rõ ràng là với cái sự mà bố trí những cái nhân sự cấp cao, trong đó hầu hết họ đều là những thành viên của Bộ Công an, thì nói như vậy tôi cho rằng chưa đủ, mà phải thêm một cái yếu tố nữa, đó là yếu tố đều là những cái người đồng hương của ông Tô Lâm cả, tức là người từ xuất thân từ tỉnh Hưng Yên. Và với một cái cách thức mà bố trí người vào những cái vị trí quyền lực, thứ nhất nó giúp củng cố cái vị thế và cái vai trò của ông Tô Lâm trong những cái sinh hoạt, những cái hoạt động về chính trị sắp tới. Nhưng cái thứ hai, nó cũng như chúng ta thấy là nó cũng thể hiện luôn cả cái tính cục bộ địa phương. Đây là một cái đặc điểm mà chúng ta sẽ không thấy ở những cái quốc gia mà theo cái thể chế dân chủ. Bởi theo thể chế dân chủ thì người dân sẽ lựa chọn những cái người mà nắm giữ quyền lực quốc gia, chứ không phải là một người lựa chọn những cái bộ sầu, những cái người thuộc về cánh hậu của mình, dựa theo những cái yếu tố, trong đó có gồm cả yếu tố là người đồng hương. Tôi vì vậy cho nên là với một cái sự kiện mới này thì tôi cho rằng là hầu như là không có một cái tín hiệu lạc quan gì đối với lại tương lai của người dân Việt Nam cả. Người dân Việt Nam không hưởng lợi gì về chuyện này. Cái thứ hai, người dân Việt Nam vẫn tiếp tục bị đặt ra ngoài cái bàn cờ chính trị. Họ không hề được quyết định những cái người mà qua đó sẽ quyết định cái vận mệnh tương lai của họ và con cháu của người dân Việt Nam trong tương lai. Thưa anh, đó là cái bình luận ngắn của tôi như vậy.
Tôi không nghe gì nữa hết.
Không nghe thấy Phương ơi.
Không nghe thấy Phương ơi.
Mic lên.
Không nghe thấy gì hết.
Vâng, chúng tôi hy vọng bây giờ quý vị có thể nghe được, đúng không?
Dạ, rồi.
Rồi, rồi. Rồi. Okay.
Xin lỗi, okay. Xin lỗi quý vị. Vâng. Thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, chúng tôi muốn hỏi thêm ông một ý là như này. Như biết là theo báo chí truyền thông Việt Nam thì ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã trình cái nhân sự kiện toàn ủy ban kiểm tra từ khi bổ sung của chính trị vân vân đấy. Thế rồi thì các cái báo đưa rất nhiều tin, trong đó có tin chẳng hạn như là ông Nguyễn Duy Ngọc đấy thì được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị, rồi thì là ông Trần Lưu Quang được bổ sung vào Ban Bí thư, rồi thì một số các cái nữa thì cũng thời điểm này thì người ta cũng đưa những cái tin khác như là ông Đinh Thế Huynh thì nhận huân chương Hồ Chí Minh. Hôm trước thì đã có một số các vị đã được nhận những huân chương rất là cao quý của Đảng và Nhà nước Việt Nam theo báo chí truyền thông nhà nước. Thế rồi thì cũng có những cái đề xuất về gọi là tái tổ chức lại công an ở cấp huyện ra làm sao. Có ý kiến đây là không như vậy, tức là đề xuất là không tổ chức cái công an cấp huyện nữa, vân vân. Thì một cái bình luận thật nhanh của ông trước khi chúng ta nghe các vị khách mời khác ạ. Xin mời ông Đặng Đình Mạnh.
Tôi chỉ có thể nói thế này, tức là hiện nay á, là gần như cả nước hiện nay đang thực hiện cái chủ trương mà được cho là của ông Tô Lâm là tác giả, trong đó ông thực hiện cái vấn đề mà tinh giản bộ máy chính quyền. Ngoài cái việc mà bố trí những các lực lượng, bố trí những người mà thuộc cánh hậu của ông ấy vào những vị trí quan trọng, thì chúng ta cũng chứng kiến cái việc tinh giản bộ máy chính quyền mà riêng của theo cái cách mà Bộ Công an làm. Và hầu như là chúng ta không thể thấy bất kỳ một nhân sự nào của Bộ Công an bị ảnh hưởng bởi cái chủ trương này cả. Trước đây chúng tôi có nghe về một cái thông tin và một vị nào đó, một vị công an nào đó ở địa phương, thay vì còn 4 năm nữa thì mới đến hạn về hưu, nhưng mà ông ấy tự nguyện về trước để tiện việc sắp xếp về nhân sự. Thì tôi cho rằng hình như đây là cái trường hợp đầu tiên và là trường hợp duy nhất trong cái việc tinh giản bộ máy chính quyền. Và cái việc này được tinh giản với ý nghĩa rằng là họ là cái người tự nguyện, chứ không phải tinh giản theo cái yêu cầu của Bộ Công an. Và như là chúng ta thấy rằng là cái chủ trương của Bộ Công an là những người ở cấp trung ương họ đưa về các địa phương. Và vì vậy cho nên cái số nhân sự thật ra không có gì thay đổi cả. Và thay vì cấp trên, nhân sự nằm ở cấp trên thì bây giờ nó lại nằm về cấp cấp ở các địa phương. Và như vậy cho nên thấy là nó top ở trên nhưng bù lại nó lại phình ra ở phía dưới. Và tiếp tục vẫn theo cái đà rằng là cái số nhân sự của Bộ Công an vẫn tiếp tục là phát triển, là bành trướng theo một cái cách mà hầu như là chúng ta không thể nào nói mà để có thể kiểm soát được. Trong khi đó chúng ta đang ở trong đất nước, đang ở trong thời bình. Người dân vẫn được cho rằng là họ sống trong cái hoàn cảnh là an ninh trật tự được bảo đảm. Thế thì việc gia tăng lực lượng công an là để làm gì? Chưa kể là với lực lượng công an nó lớn như vậy thì họ ngốn cái nguồn lực về tài chính ở trong đất nước đến cỡ nào. Bởi vì vậy cho nên chúng ta thấy là đó là một lý do mà họ phải yêu cầu Quốc hội thông qua cái nghị quyết để họ sử dụng cho đến 85% số tiền phạt vi phạm giao thông. Và gần như cái điều đó vẫn chưa đủ thì họ ra tiếp nghị định 168, trong đó để gia tăng cái mức xử phạt lên để họ có được thêm cái nguồn tiền để mà họ sử dụng cho cái đội ngũ công an mà nó quá lớn, nhân sự quá khổng lồ như vậy. Thưa anh.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung chia sẻ phần bình luận của mình. Vâng, bây giờ đến lượt.
Cảm ơn anh Phương và anh Mạnh. Thì em bổ sung thêm cái cho anh Mạnh thì mình thấy là cái vấn đề như em đọc tin là mình thấy là họ nói là không quy định số phó thủ tướng. Thì mình cũng thấy được rằng là cái việc mà gọi là giảm bớt cái số mà bộ máy ban ngành, nó thường như là mình bỏ một cái cấp đi nhưng thực ra lại tăng thêm nhiều cấp phó hơn, cho nên bây giờ nó lại đề xuất là không quy định số lượng phó thủ tướng. Đó, cho nên là mình cũng thấy là có thể giảm về mặt danh nghĩa các bộ ngành, nhưng mà thực chất là về cái số lượng mà con người thì chưa chắc đã giảm và có thể giảm không được bao nhiêu. Thì đúng như anh Mạnh nhận xét là như vậy. Cái thứ hai là ông Nguyễn Duy Ngọc làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì em nghĩ đó là cái việc của ông Tô Lâm cũng có quyền lực rất là vững chắc, tại vì cái Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an là hai cái chỗ mà quyết định là sẽ bắt ai hay là kỷ luật ai trong Đảng Cộng sản. Cho nên là với cái bước đi này thì tôi thấy rằng là ông Tô Lâm đã nắm quyền lực khá là chắc chắn rồi. Thế mà bình luận ngắn gọn thôi ạ.
Vâng, chúng tôi sẽ hỏi tiếp Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung. Như trong tay chúng tôi đây là một cái bản tôi in ra ở đây, trắng đen, trên báo Thanh Niên Online. Trong này là cái phát biểu khai mạc của ông Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 này, là ngày như vậy là 23 tháng 1 năm 2025. Thì cũng trong dịp này thì cũng trên Vietnamnet thì báo mạng Vietnamnet thì cũng có một bài nói là Tổng Bí thư là trình cái nhân sự kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị vân vân. Thì trong này có cái đoạn là phóng viên của báo mạng này nói như sau, là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trình Trung ương của Đảng này đấy là cái phương án kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rồi phương án giới thiệu bố trí cán bộ các cơ quan sau khi sắp xếp kiện toàn. Và nói thêm là chiều 23 tháng 1 năm 2025 đấy, thì phát biểu khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thì ông Tổng Bí thư Tô Lâm đấy của Đảng này thì gợi mở một số vấn đề để Trung ương của Đảng này nghiên cứu thảo luận và quyết định, trong đó có cái nhóm vấn đề về tổng kết nghị quyết 18 vân vân. Và đó này nói rằng là đã nhanh chóng nhận được cái sự đồng thuận cao trong Đảng và nhân dân. Thế rồi nói rằng là ông Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng là đây là nội dung trọng tâm nhất tại hội nghị Trung ương lần này, là Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy thì đã chỉ đạo rất quyết liệt, khẩn trương triển khai tổng kết nghị quyết 18 và sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy mới đó, mà trên cái tinh thần là vừa chạy vừa sắp hàng, không cầu toàn nhưng không nóng vội. Đấy. Với những bước đi lộ trình thực hiện bài bản khoa học vân vân, bảo đảm giữ đúng điều lệ Đảng, quy định nguyên tắc định hướng chỉ đạo của Trung ương, thì người ta nói rằng những câu chuyện là vừa chạy vừa sắp hàng, thế rồi thì không cầu toàn nhưng mà không nóng vội. Đấy. Rồi nhiều người nói rằng là cứ từ từ mà làm, không biết là có thể 2 hay 3 nhiệm kỳ, nếu cần 3 nhiệm kỳ giữ hay 4 nhiệm kỳ thì nếu cần thì làm được tiếp. Thì đấy, thì đấy có thể những câu hỏi đặt ra như thế. Thì ông Nguyễn Tiến Trung có cái bình luận gì thêm hay không ạ?
Dạ vâng ạ, thì như anh Quốc Phương nói đấy, là cái ông Tô Lâm ông chỉ đạo làm rất là quyết liệt để trước cái đại hội Đảng lần sau. Mà trong khi cái việc mà tinh giản bộ máy là cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó hô hào từ khi em còn nhỏ rồi, tức là chắc phải được 30 năm là ít rồi. Cho nên bây giờ mà ông Tô Lâm ông muốn làm trong quý 1 của năm 2025 này là phải là xong. Thì em nghĩ là cái chuyện đó nó không thể nào mà hoàn thành được. Và đó là cái việc nó giống như người Cộng sản vẫn nói là chủ quan duy ý chí rồi. Đó thì đối với em thì cái quan điểm của cá nhân em thì em vẫn nghĩ đó là cái chuyện để mà thanh trừng những cái người không cùng phe phái, không ăn tham quan cánh của mình, chứ nó không thực tâm là tinh giản. Vì em không tin là một cái việc lớn như vậy liên quan đến bộ máy tổ chức nhà nước đã định hình trong nửa thế kỷ, nếu thì tính năm 75 đến giờ là nửa thế kỷ, mà họ muốn làm trong khoảng thời gian vài tháng thì chuyện đó là không thể nào tin được.
Đó, thưa thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, cái việc mà điều động đấy rồi thì đưa ông Nguyễn Duy Ngọc mà vào làm ủy viên Bộ Chính trị vân vân đấy, rồi thì là ông Trần Lưu Quang được bổ sung vào Ban Bí thư, rồi thì là những cơ cấu vào trong cái ủy ban rất được cho là rất là quyền lực đấy, tức là cái ủy ban kiểm tra Trung ương vân vân đấy, thì theo ông cái này thực chất là cái gì, ý nghĩa của nó làm sao, cái động cơ mục đích chính của nó là cái gì thưa ông?
Dạ vâng ạ, thì cái như hồi nãy là tôi có nói đó, là cái chuyện là, và anh luật sư Đành Mạnh cũng nói, tức là cái người của Bộ Công an và quê Hưng Yên cùng với ông Tô Lâm là đều được cất nhắc những vị trí rất quyền lực, và cái chức là bên phía Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an là hai cơ quan quyền lực nhất để có thể quyết định là ra kỷ luật ai bắt ai, và hai cơ quan đó là nắm toàn bộ hồ sơ của những cái đảng viên cao cấp trong Đảng Cộng sản. Cho nên là mình có thể nói là đã nắm được cái vị trí đó thì họ toàn quyền là sắp xếp được ai vào vị trí nào, cũng như là có thể nếu như ai mà không đồng ý ý kiến với cái phe Hưng Yên của ông Tô Lâm thì hoàn toàn là có thể loại ra, bởi vì đã mà lên được cái chức đảng viên cao cấp thì là đều hầu hết là đều phải nhúng chàm. Thì nói này ra thì có thể anh Phương cũng sẽ vặn vẹo là lấy bằng chứng đâu để nói tay nhúng chàm, thì em chỉ kể một cái câu chuyện cá nhân thôi, chứ nó không có phải là, tức là một cái giáo sư chính trị học ở bên châu Âu này là có nghiên cứu về chính trị Việt Nam, thì có lần là bà kể với em là bà cũng quen với nhiều người trung ương đảng, và họ đều kể với bà là họ phải bỏ rất nhiều tiền để mà có thể chạy được vào cái chức ủy viên trung ương đảng, và không phải một mình họ không đủ tiền, họ phải là có cái phe nhóm của họ là phe nhóm doanh nhân doanh nghiệp cùng hùn tiền với nhau để mà đưa lên, thì để mà mua chức, nói thẳng là mua chức chạy chức chạy quyền đó. Thì đó là một cái vấn nạn, tất nhiên không có bằng chứng ở đây, nhưng mà đó là một cái mà qua những nhiều cái nguồn tin mà khả tín thì mình có thể thấy được cái chuyện đó. Cho nên là nói mà lên tới chức mà cao cấp ở trong Đảng Cộng sản thì nó mà tay không nhúng chàm thì không chuyện đó. Và bản thân ông Tô Lâm là một cái người mà ăn bò rát vàng, hoặc là ông Phạm Minh Chính là cái người mới đây dân mạng người ta cũng đưa lên là ông mặc cái áo Louis Vuitton là trị giá cả vài trăm triệu đồng. Thì chúng ta có thể thấy rằng cái với cái mức lương như vậy á, của trong Đảng Cộng sản Việt Nam mà nếu không lầm thì tối đa là 30 triệu, tính theo phụ cấp là 40 triệu một tháng, thì không thể nào mà có đủ tiền để mà ăn bò rát vàng hay là đi mặc cái hàng hiệu của Louis Vuitton được. Cho nên là bản thân ông Tô Lâm, ông Phạm Minh Chính là rõ ràng người dân Việt Nam không thể nào tin được ông ấy trong sạch. Đó, cho nên là chúng ta, và đó là những cái người mà chuyên hô hào chúng tham nhũng rồi trong sạch bộ máy này nọ, thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái việc mà đưa người vào trong ủy ban kiểm tra trung ương cũng như Bộ Công an như vậy là chỉ là nhằm mục đích để mà thanh trừng những cái đối thủ nào mà không có chịu chấp nhận đi theo đường lối của họ thôi. Dạ, em xin hết rồi.
Vâng. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời từ Paris ông Thành Đỗ.
Dạ. Cảm ơn anh Quốc Phương. Trước khi tham gia chương trình, tôi xin gửi lời chúc Tết hết tất cả anh chị em hiện có mặt tại đây và những khán thính giả của đài Rayway một năm mới Ất Tỵ được nhiều bình an và vui vẻ, đất nước sẽ không còn phải chịu những cái cảnh mà những người thanh niên trẻ phải tha phương cầu thực để cho những bà mẹ già phải ngồi trông con, trông đợi những đứa trẻ, những đứa con không biết lưu lạc ở phương nào. Mong người Việt Nam nhà nhà hạnh phúc. Đó là cái lời chúc Tết của tôi cho năm Ất Tỵ 2025. Sau đó tôi xin đi thẳng vô cái câu hỏi là chúng ta là những cái người đã có một số tuổi rồi. Chúng ta nhìn qua cái quá khứ của cái sự sắp xếp về nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam từ mấy mươi năm nay, thì chúng ta thấy được một điều là tôi thấy được một vài điều. Điều trước tiên là Đảng Cộng sản Việt Nam, những gì họ làm thì đều có cái tiền lệ từ Trung Quốc hết, tức là họ gọi là copy paste y chang như là cái gì đã xảy ra đã làm tại Trung Quốc, không có cái một cái sáng tạo nào ở trong đó. Hình như họ không được quyền sáng tạo, họ đưa cho mình một cái cảm tưởng là họ không có được quyền sáng tạo cái gì hết. Cái gì bên Trung Quốc làm thì hãy làm y chang như thế đi, đừng có cái gì khác. Cái thứ hai là mỗi một đời của một tổng bí thư lên thì những cái hội nghị trung ương bao giờ cũng là những cái lời nói có cánh, những lời nói chỉ đạo quyết liệt, hay là quyết tâm thực hiện, hay là toàn dân toàn đảng. Tôi không biết họ có bao giờ họ làm trưng cầu dân ý để biết được ý dân thật sự hay không. Tôi không biết họ làm cách nào, cái đó tôi xin thú thật là tôi không biết họ làm cách nào để khi họ phát ngôn là toàn dân toàn đảng đều ủng hộ cái chỉ đạo của tổng bí thư. Nhưng mà cho tới ngày giờ này thì như anh Đặng Đình Mạnh vừa nói, như anh Trung và Tiến Trung cũng vừa nói, anh Tiến Trung mà cũng là một người trẻ mà tôi rất là ái mộ một thời gian rất là lâu, rất anh ta có một cái quá khứ ở Paris. Tôi nhận thấy một điều là họ nói rất là nhiều nhưng mà họ làm việc thì như mèo mửa, chả có cái gì mà gọi là sau một thời gian thì chúng ta định tâm nhìn lại, kiểm chứng lại, thì chúng ta nhận thấy rằng là kết quả của ông này rồi đến ông kia rồi đến bao nhiêu chỉ đạo, bao nhiêu quyết liệt cũng không đưa được đất nước tiến lên khá hơn. Người con dân Việt Nam vẫn tiếp tục mỗi năm 200.000 người, khoảng đó 200.000 thanh niên Việt Nam phải đi tha phương cầu thực ở nước ngoài từ những cái chương trình xuất khẩu lao động mà có một số người họ nói là buôn bán nô lệ, rồi đến một cái số người bỏ đi không hợp pháp, để đến nỗi mỗi năm có những số người chết trong xe thùng, chết ở trong kinh biển vừa qua anh, đủ chuyện hết, bao nhiêu đau khổ cho dân tộc này.
Vâng, đến cảm ơn ông Thành Tố. Vâng ạ, nếu có thể có 30 giây ông bình luận luôn về vấn đề về nhân sự này của Đảng, đến cái điều gì ông quan tâm cũng bình luận hay không?
Tôi rất đồng ý với anh.
Đáng phải nói vào đấy không?
Vậy tôi nói thẳng về vấn đề, cái sự nhận xét của cá nhân tôi đó, thì cái kỳ này là họ sắp xếp nhân sự để chuẩn bị cho đại hội Đảng 14 sắp đến. Họ sắp xếp cho Bộ Công an để củng cố cái chỗ đứng, chỗ ngồi của ông Tô Lâm. Hết rồi, tôi xin ngừng tại đây.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin của Đức. Xin mời bạn.
Vâng, thưa quý vị, hội nghị Trung ương 13 được tổ chức chỉ trong một ngày rưỡi thôi. Đấy là theo tuyên bố của họ. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái hội nghị mà nó được tổ chức một cách nó rất là bất ngờ. Có thể gọi là cấp tập. Lẽ ra một hội nghị của Ban chấp hành Trung ương thì nó phải được chuẩn bị nội dung từ trước, và phải quan trọng nhất là để thời gian cho những người tham gia hội nghị họ có thể bàn bạc góp ý những cái chủ trương mà những cái người chủ trì hội nghị đưa ra. Nhưng mà đây thì rất là cấp tập, và các mục tiêu mà ông Tô Lâm cũng như ban chủ trì hội nghị đã đưa ra thì nghe rất là đúng, là hay, tức là để mà tinh giản bộ máy này, rồi thì cải cách rồi các thứ, thì như thế thì rất là hay. Không ai nói rằng các mục tiêu đấy là không hợp lý, nhưng trên thực tế thì tại hội nghị Trung ương 13 này đã đưa ra việc chủ yếu là họ hợp thức hóa cái nhân sự, bởi những cái nhân sự rất là quan trọng bổ sung vào Bộ Chính trị, rồi vào Ban Kiểm tra Trung ương và nhiều nhân lực khác mà lại xuất phát từ ngành công an, thì chứng tỏ rằng cái việc mà quyết tâm hóa ý chí để mà công công an chỉ, tính chất công an chỉ tăng thêm trong cái bộ máy lãnh đạo Việt Nam hiện nay là họ đã làm một cách rất quyết liệt và nhiều khi không mang tính chuẩn bị tốt và mang tính dân chủ. Và tôi nghĩ rằng cái điều đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của bộ máy, cũng như là trong việc điều hành. Chẳng hạn như là một cái thí dụ rất rõ ràng là chẳng hạn như Nghị định 168 vừa ban hành, thì mục đích của nó là tốt, tức là để mà hạn chế tai nạn giao thông. Nhưng mà trên thực tế thì nó lại đem lại rất là nhiều phiền toái, đem lại rất là nhiều thiệt thòi và bất công cho những người dân đang tham gia giao thông Việt Nam trong một cái điều kiện như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng một cái hội nghị mà tổ chức như này thì với những nhân sự như thế thì chưa thuyết phục được mọi người.
Vâng, chúng tôi xin hỏi thêm nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo một chút, vì chúng tôi có nhận được những cái chia sẻ ở đây qua cái con đường riêng ở đây đó. Thì nói thế này, tức là cái thông tin thấy rõ ràng vừa rồi đấy là cái việc tặng trao tặng huân chương sao vàng. Trong đó có hai nhân vật, thì cái nhân vật được tặng mọi người rất là chú ý và quan tâm đấy, khá được chú ý và quan tâm trong một bộ phận của công chúng đấy, đó là trường hợp của ông cựu thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Rồi thứ hai tiếp theo nữa là đến trường hợp ông Đinh Thế Huynh thì được trao tặng cái huân chương Hồ Chí Minh, như là báo chí truyền thông Việt Nam có đưa ngày hôm nay. Thì trong dịp này thì có người họ bình luận là tình hình như vậy thì không biết là ông Đinh La Thăng thế nào, liệu là có thể là sẽ ông Đinh La Thăng có sẽ được ra sớm hay không, rồi những cái người nào nó ở trong cái, người ta nói trong những cái ekip đó mà có thể được ra hay không. Và trái ngược lại thì có thể một số người như là ông Phạm Chí Dũng, nhà báo Độc Lập Phạm Chí Dũng, hay là blogger tác giả đấy Huy Đức, thì có thể sẽ bị nặng chăng, bị ngồi lâu hơn chăng, hay như thế nào. Thì đấy là một vài cái câu hỏi đã họ đặt ra ở đây, thì không biết là nhà văn có gì bình luận hay không.
Tôi nghĩ rằng việc mà trao huân chương sao vàng hay là huân chương Hồ Chí Minh, trao huân chương sao vàng cho ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay là trao huân chương Hồ Chí Minh cho ông Đinh Thế Huynh, thì tôi nghĩ rằng cái gọi là huân chương cao quý thì đấy là theo cái lời tự phong của những người thuộc về của Đảng thôi, chứ không phải là của Đảng và chính phủ Việt Nam, tức là một cái chính phủ độc đảng, chứ nó không phải là sự cao quý đúng nghĩa mà nhân dân Việt Nam họ thừa nhận. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là một cái khuynh hướng trao huân chương cho ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Đinh Thế Huynh thì nó cũng chứng tỏ một khuynh hướng, tức là cái thế lực của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được phục hồi về mặt danh dự và được lên ngôi. Có thể đằng sau, người ta nói rằng có thể đằng sau sự cái hoạt động của ông Tô Lâm thì có bàn tay hỗ trợ của ông của thế lực của ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái câu hỏi hay là sự nghi hoặc mọi người đặt ra thì tôi nghĩ rằng có thể có lý, và chúng ta cũng rất khó để biết được rằng họ sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng mà tôi là một trong những chứng nhân, tức là tôi là người đã là hoạt động báo chí, tôi là phóng viên nhà báo chuyên nghiệp trong thời ông Võ Văn Kiệt, ông Nguyên Nông Đức Mạnh, ông Phan Văn Khải, ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì tôi thấy rằng về mặt tự do báo chí tất nhiên là vẫn bóp nghẹt rồi, nhưng mà thời ông Nguyễn Tấn Dũng thì còn có những cái vùng rộng rãi hơn cho phóng viên báo chí thực hiện công việc của mình hơn là dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm. Và tôi mong rằng nếu ông Tô Lâm mà có được một cái sự ảnh hưởng từ ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông hãy thực hiện ngay việc tự do báo chí và nhân quyền cho Việt Nam.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ lại với quý vị một cái thông tin mà ngay trong một cái cuộc bàn tròn gần đây thì đây là các thông tin không chính thức mà chúng tôi nhận được đấy và có chia sẻ đó. Thì ở trong thông tin đó họ nói rằng cái cuộc họp trung ương mà đã bắt đầu diễn ra vào ngày hôm nay 23/1/2025 đấy, thì từ sớm là một số bộ phận trong công chúng và dư luận người ta đã được nhận được một số thông tin, tất nhiên còn cần phải kiểm chứng thêm một số cái thì có thể đã được kiểm chứng rồi. Thì trong đó nói rằng là ông Nguyễn Duy Ngọc là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thế rồi thì là ông Lê Hoài Trung là Trưởng ban Đối ngoại Trung ương về Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng Bộ Xây dựng về làm Phó Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Được về làm Bí thư Long An, ông Nguyễn Văn Được là Bí thư Long An về làm Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Rồi ông Lê Mạnh Hùng Chủ tịch Dầu khí về Bí thư Vũng Tàu. ông Quản Minh Cường là Phó Bí thư Đồng Nai về Bí thư Cao Bằng, ông Đỗ Thanh Bình Bí thư Kiên Giang về Bí thư Cần Thơ, Nguyễn Văn Hiếu vân vân, Bí thư Cần Thơ thì chuyển sang một nơi khác vân vân. Thì tất nhiên là hiện nay thì những cái thông tin này nó đang có thể là chính thức hóa thêm hoặc là có những cái thông tin khác nữa đó, nó có thể kiểm chứng, liên tục kiểm chứng thêm trong cái thời gian này. Thế nhưng mà bây giờ thưa ông Nguyễn Tường Tuấn là ông đã nghe tất cả các vị khách mời vừa rồi vừa nói vừa rồi, thì không biết là ông có muốn bổ sung gì thêm hay không về những cái diễn biến này, đặc biệt là đối nội về vấn đề nhân sự, và nó báo hiệu gì sắp tới trong thời gian tới đây về cái chính trị nội bộ của Việt Nam, nhất là người ta nói rằng là thời gian từ nay tới đại hội đảng 14, nếu đại hội đó còn sẽ còn diễn ra thì nó chỉ còn trong một năm mà thôi. Và xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương và xin chào tất cả các quý vị tham dự diễn đàn ngày hôm nay, và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Theo Tuấn nghĩ đó thì Tuấn rất là đồng ý với lại những cái lời phát biểu của các vị khách mời ngày hôm nay. Đó, không có một cái gì mà sai hết. Tức là cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ chỉ là, nếu mà dùng cái chữ mà như Việt Nam vẫn dùng đó, thì gọi tên họ là toàn là những thành viên của Vũ Như Cẩn, vẫn như cũ. Không có cái gì thay đổi hết. Mà tất cả những cái mà đưa ra đó, chỉ không ngoài cái mục đích là đánh lừa người dân thôi. Chẳng hạn như là tinh gọn guồng máy, đó, thì các vị đã thấy rồi, tức là họ dùng cái đó để họ loại bỏ những người mà không thuộc phe ta. Cái Đảng Cộng sản Việt Nam và cái chính phủ Việt Nam bây giờ đó là hoàn toàn là một cái chính phủ được kiểm soát bởi hệ thống công an. Từ ông chủ tịch nước đến tất cả các thứ, toàn là dân công an hết. Thành ra rằng họ không có bất cứ một cái uy tín nào đối với dân chúng, chứ đừng có nói rằng uy tín với quốc tế. Cho nên rằng là Tuấn phải nói thẳng một câu là rất là đồng ý với lại nhận xét của các vị khách mời ngày hôm nay. Từ những vị là có những cái kinh nghiệm sống với cái chế độ cộng sản, như là nhà văn Võ Thị Hào, như là anh Nguyễn Tiến Trung, tiến sĩ Nguyễn Tiến Trung, rồi tất cả chúng ta đều biết như vậy hết. Và bản thân Tuấn ơi, Tuấn đã từng làm việc ở Việt Nam rồi, Tuấn biết. Thì Tuấn về hưu từ năm 2019, mà cho đến nay thì thấy Việt Nam cũng chẳng có cái gì thay đổi hết, hoàn toàn. Tất cả là họ chỉ đưa ra để làm sao để củng cố cái vị trí cai trị của họ hiện nay thôi. Thật ra nếu mà bây giờ đó có một cái thử thách rất là rõ ràng, nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam tin tưởng ở cái khả năng của mình, ở cái lòng dân là nghe theo lời mình, hãy tổ chức một cuộc bầu cử và tự do và do quốc tế kiểm soát, chúng ta sẽ biết ngay. Chúng ta sẽ biết ngay rằng là lòng dân đi như thế nào. Còn hiện giờ là Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát báo chí. Tất cả những gì báo chí nói, nếu mà quý vị nhìn kỹ, họ toàn nói về những thay đổi nhân sự trong đảng, ông này, ông nọ, ông kia. Cái đó dân chúng không cần biết, là vì dân chúng biết thừa rằng là các ông là một bầy lũ với nhau rồi. Hãy cho tôi biết các ông làm gì với đất nước. Và cái đó thì họ không làm được, họ đã thất bại trong cái chuyện đó. Cho nên thành thật mà nói rằng là không có một cái gì mà thay đổi hết. Mà nếu như vậy đó, thì sắp tới đây đó, cái mối liên hệ với lại Hoa Kỳ không có đơn giản, không có dễ dàng đâu. Tuấn có đọc ở trên những cái bài viết của Việt Nam, báo chí khoe rằng là ba ông cao cấp nhất từ Tổng Bí Thư đến Chủ tịch nước, đến Thủ tướng Chính phủ, gửi thư chúc mừng Tổng thống Donald Trump, rồi nói rằng là chúng tôi mong muốn là có một cái quan hệ lâu dài và Mỹ là một đồng minh đối tác chiến lược. Tất cả những cái đó người Mỹ người ta gọi là baloney. Ok. Những cái đó là những cái vớ vẩn. Bởi vì là người Mỹ và Tổng thống Trump, người ta không có sống bằng những cái gọi là những cái ngôn ngữ mà giả tạo của đấy. Họ sống bằng thực tế. Thực tế là gì? Là thâm lạm công quỹ, thâm lạm ngân sách, xin lỗi, thâm lạm tài chính giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bây giờ là cỡ khoảng trên 100 tỷ đô la. Đấy là thực tế. Đó, mà Việt Nam, về chính phủ Việt Nam nếu mà thật sự mà muốn thành công đó thì phải làm cái cách nào để mà đọc được, để hiểu được cái suy nghĩ của người Mỹ. Đừng có áp đặt cái suy nghĩ của mình trở thành suy nghĩ của người ta. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.
Vâng, chúng tôi muốn hỏi thêm ông Nguyễn Tường Tuấn ấy, là trong mấy ngày nay thì có một số trong một cái bộ phận ở trong công chúng dư luận, họ đặt ra trường hợp ví dụ chẳng hạn như là những người mà vừa rồi được tặng để trao tặng các cái huân chương rất là cao quý của Đảng và Nhà nước của Việt Nam đó. Thì chẳng hạn như trong trường hợp của ông Nguyễn Tân Dũng thì trước đây đấy thì dường như là lãnh đạo trước tiền nhiệm của ông Tô Lâm là có vẻ là không dành những cái huân chương cao quý đó cho vị đó, thậm chí là đã có những cái nguồn tin mà giới quan sát của quốc tế mà về Việt Nam họ cũng đề cập rất là lâu, họ cho rằng là dường như là ông Nguyễn Tân Dũng có một cái hồ sơ nào đó mà trong rất nhiều cái góc nhìn khác nhau là có thể có vấn đề đó. Thế rồi cái trong những nhân vật ở đây thì không phải là toàn bộ là có thể là có hồ sơ gì mà hoàn toàn là người ta dùng chữ ok cả, mà có thể trong đấy có những hồ sơ là tranh cãi đấy về cái chuyện xứng đáng hay không. Thế thì bây giờ lại nói là cái kỷ nguyên mới thì không biết là kỷ nguyên này là kỷ nguyên để mà gọi là như thế nào. Nếu chẳng hạn như có người họ nói, đây là họ nói không chính thức, nói rằng là nếu như có những quan chức cựu lãnh đạo nào đó mà có những vấn đề nào đó trong ngoặc kép là tham nhũng thì cái kỷ nguyên mới là tôn vinh tham nhũng à, hay như làm sao? Thì ý kiến của ông thế nào thưa ông, riêng về khía cạnh đó?
À, dạ vâng, xin phép để thưa với lại anh Quốc Phương và quý vị khán thính giả đó. Thì đối với cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó thì họ gọi là cái huy chương vàng hay huy ngôi sao vàng hay gì đó là cao quý nhất. Nhưng mà thực sự đối với cả thế giới cái đó chẳng là cái quái gì hết, một cái nút khóén đeo lên ngực có thế thôi. Nếu mà cho tôi cái huy chương đó tôi cảm ơn, vứt đi. Ok, nó không có một cái giá trị gì hết. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là xin thưa với tất cả quý vị đó là Nguyễn Tân Dũng không phải là một người trong sạch. Mà Nguyễn Tân Dũng theo cái nhận xét của tôi đó là một siêu bố già của Việt Nam. Một thứ là mafia loại siêu. Cho nên là tất cả mà ngày xưa nên nhớ là khi Nguyễn Tân Dũng làm thủ tướng đó thì là Tô Lâm chưa có một cái chức vụ gì ghê gớm hết. Thành ra đúng như là cái câu hỏi của anh Phương đặt ra đó là có thể là Nguyễn Tân Dũng có rất là nhiều những cái tài liệu, những cái vấn đề lem nhem của tất cả các ông trong bộ chính trị bây giờ. Cho nên là không anh nào mà dám đụng đến siêu bố già hết. Mày đụng đến tao, tao tung ra, xong, chúng ta cùng chết. Cho nên tốt nhất bây giờ đó, để cho cái tay này nó im miệng đi, lôi cổ mày vào gắn cho cái huy chương ngôi sao vàng. Có thế thôi chứ không có cái gì hết. Thành ra rằng đây là một cái vấn đề là nội bộ của Đảng Cộng sản để họ tìm đủ mọi cách, họ giữ cái quyền lực cai trị dân chúng, mà giữ quyền lực bằng cách là sử dụng công an. Cảm ơn tất cả quý vị. Và Nguyễn Tân Dũng cũng đã từng là công an rồi. Và trong cái thời gian mà số đông người Việt Nam bỏ nước ra đi đó, thì Nguyễn Tân Dũng đã từng có nhúng máu vào trong cái chuyện đó ở Kiên Giang. Dân chúng ở Việt Nam biết rất là rõ ràng. Đã, xin cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, trong cái từ ngữ phát biểu cuối cùng của ông, cái câu cuối cùng của ông Nguyễn Thường Tuấn vừa rồi thì đấy là cái lựa chọn về mặt ngôn ngữ diễn đạt của ông. Đây không phải là cái quan điểm cũng như là cái diễn đạt của VOA tiếng Việt cũng như là của VOA. Chúng tôi thấy luật sư Đặng Đình Mạnh đã giơ tay. Vâng, thì chúng tôi cũng nhắc nhở chia sẻ thêm quý vị là đấy, người ta cũng đặt ý kiến rằng là nếu như ở đây chẳng hạn có những cái vị lãnh đạo, cựu lãnh đạo cũ mà người ta để xảy ra những cái vấn đề quản lý của kinh tế vĩ mô Việt Nam là bị thất bát, rồi thì bị như thế là lãng phí hoặc là bị thâm thủng nhiều, tức là không hiệu quả, thì có từng đây thì còn nói là có thể là những có những vấn đề năng lực, thì cái kỷ nguyên mới mà tôn vinh những nhân vật như thế, nếu đúng là như thế đấy thì nó là tôn vinh những cái thiếu năng lực hay là những cái vấn đề về mặt có thể là như là tham nhũng hay là vấn vân này nọ khi khác chăng, thì đấy cái ý kiến như vậy. Vâng, thì chúng tôi thấy ông Đặng Đình Mạnh đã giơ tay, thì không biết là ông có muốn bình luận gì thêm những ý này, cũng như là sau khi lắng nghe các vị khác phát biểu trước, ông muốn có điều gì bổ sung phản biện hay không, xin kính mời ông.
Dạ vâng, tôi sẽ xin phát biểu rất là ngắn, tiếp nối cái phần bổ sung cho anh Nguyễn Thành Tuấn. Trước hết là tôi hết sức là thú vị khi anh ấy nói về cái huân chương sao vàng như là một cái nắp phén như là đeo trên ngực. Có một cái chuyện như thế này, tức là cái việc mà tặng huân chương sao vàng được coi như là một cái huân chương cao quý nhất của chính quyền Việt Nam hiện tại cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Thật ra nếu mà đánh giá thì nó chẳng khác nào như là một cái tát tay vào cái sự nghiệp của ông Nguyễn Phú Trọng. Vì lẽ ông Nguyễn Phú Trọng đã từng muốn kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng, mà đương nhiên kỷ luật ông ấy là chắc chắn là có lý do của ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà đã kỷ luật không được. Ông Nguyễn Phú Trọng đã phải khóc lóc về cái điều đó trước quốc dân đồng bào, trước cái ống kính truyền hình, ai cũng biết cái điều đó cả. Thế mà bây giờ thì ông Tô Lâm khi mà ở vào cương vị tổng bí thư thì lại tặng huân chương sao vàng, tức là huân chương giá trị nhất cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhiều đó nó mặc nhiên là nó phủ nhận toàn bộ cái công sức của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là cái sự nghiệp của ông Nguyễn Phú Trọng trong suốt cả một cái cuộc đời, mà trong đó có cái phần đời mà làm tổng bí thư. Đây là cái điều mà tôi cho rằng là hết sức là thú vị. Cảm ơn.
Vâng, thì không biết các vị khách mời khác có cái muốn bổ sung phát biểu gì thêm, nhưng mà nhiều vấn đề người ta tiếp tục đặt ra là tại sao mà ông Nguyễn Tân Dũng và ông Nguyễn Văn Mạnh lại được trao tặng cái những cái huân chương đó, ví dụ như thế. Thế rồi thì là ông những cái nhân sự mới này người ta vẫn tiếp tục nói đấy, đó là ví dụ như ông Nguyễn Duy Ngọc mà bây giờ được bầu được vào Bộ Chính trị đấy, người ta đang nói cái tốc độ nữa cơ, rồi thì là cái cách thức đưa vào không biết là nó có ổn không hay là nó hoàn toàn nó hợp thức với chính cái quy định của Đảng đó. Rồi thì làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực sự ra vào đấy để làm cái gì đó. Rồi ông Trần Lưu Quang vào Ban Bí thư, ông Trần Lưu Quang người ta cũng thấy tiến lên khá là nhanh, ai đứng đằng sau ông Trần Lưu Quang, ông Trần Lưu Quang đưa vào đó để làm gì, vân vân. Thì đấy là những câu hỏi mà công luận đang đặt ra. Thì quý vị nào giơ tay tiếp theo chúng tôi sẽ mời ngay để bình luận. Quý vị nào giơ tay ạ? À, chúng tôi thấy ông kỹ sư Thành Đỗ, xin mời ông Thành Đỗ từ Paris. Và xin mời ông.
À, tôi xin trở lại với cái ngôi sao, cái huân chương sao vàng gắn cho Nguyễn Tấn Dũng. Thì tôi có viết đâu đó, thì tôi nói rằng là hai đứa nó gắn huân chương, đứng trước mồ của ông Nguyễn Phú Trọng gắn huân chương. Rồi xong rồi nó khúc khích nó cười. À, thì chẳng khác nào như anh Mạnh vừa nói, cái hành động mà gắn cái huân chương cao quý nhất cho ông Nguyễn Tấn Dũng là một cái tát tay rất là mạnh vào cái sự nghiệp của ông Nguyễn Phú Trọng, mà có một thời gian cả nước gọi là đồng chí X. À, đồng chí X. À, ông đồng chí X đã thành công trong cái việc mà đã thương thuyết với ông Nguyễn Phú Trọng để trở về làm người tử tế. À, trở về, chứ là trước đó ông ta không phải là người tử tế, rồi sau đó ông ta trở về ông ta làm người tử tế. Rồi bây giờ á, sự việc ông Tô Lâm đem ra gắn huân chương, hai đứa nó khúc khích cười với nhau trước cái mộ của Nguyễn Phú Trọng. Cái điều này để cho thấy được rằng là ông Tô Lâm đang rất trông cậy, rất đợi chờ sự ủng hộ của thế lực còn sót lại của ông Nguyễn Tấn Dũng. Tức là sự việc đem ông Nguyễn Tấn Dũng ra lắng như vậy là trông cậy vào cái sự coi như ủng hộ mạnh mẽ của những mở ngoặc đóng ngoặc đàn em của Nguyễn Tấn Dũng còn nắm giữ chức vụ ở trong Đảng, để cho đại hội 14 này giữ vững chiếc ghế tổng bí thư. Tôi xin ngừng lại đây ạ.
Vâng, thì tiếp tục là một loạt câu hỏi như quý vị thấy vừa rồi là công luận tiếp tục đặt ra đấy. À, tại sao người nọ lại vào vị trí nọ, tại sao người kia lại vào vị trí kia, tại sao người nọ lại được tặng huân chương cao quý như thế và tặng vào cái thời điểm này. Tại sao là vị tổng bí thư trước đó không tặng mà tại sao vị này lại được tặng vào thời điểm này, vẫn rất nhiều câu hỏi đặt ra. Thì chúng tôi xin chia sẻ thêm một thông tin của quý vị, đây là chính thức ở trên chính thống ở trên báo mạng VN Express của Vietnam.net ấy, thì nói rằng là trong cái phần mà thông tin về cái bài là ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị đó, thì trong này thì có nói thêm là sau khi bầu bổ sung thì Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 hiện có 16 người. Thì như quý vị thấy là tức là có các vị như ông Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. À, như vậy là ông đó thì chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương là Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Công an là Lương Tam Quang, Bộ trưởng Quốc phòng là Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng thường trực là Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương là Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Hà Nội là Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Đỗ Văn Chiến. Thì có người đã chia sẻ với tôi cái bài này và cũng có nói rằng là nếu mà đọc lần lượt vào đây thì đến ngày hôm nay thì thấy rằng là cái số lượng của những người gốc công an hoặc là có gia đình gốc công an hay là thuộc lực lượng vũ trang thì dường như là không nhỏ. Vâng, thì bây giờ không biết là quý vị nào còn muốn bình luận gì hay thêm hay không ạ về cái phần đối nội này của Việt Nam ạ? Có quý vị nào nhà văn Võ Thị Hảo hay là ông Nguyễn Tiến Trung? Chúng ta giơ tay trước, xin mời thạc sĩ.
Dạ vâng, tôi chỉ muốn nói một cái điểm ngắn gọn thôi, tức là những cái Đảng Cộng sản Việt Nam họ rất hay dùng những cái sáo ngữ, những cái từ sáo rỗng để mà nghe nó có vẻ đau to búa lớn nhưng mà thật ra để lừa người. À, chẳng hạn trước đây khi mà tôi còn nhỏ, tôi nghe họ nói suốt là về kinh tế tri thức chẳng hạn, rồi sau này nói công nghiệp hóa, đại hóa, rồi sau này thì lại họ đổi lại là công nghiệp hóa theo hướng hiện đại đó, thì tất cả những cái đó nó đều không có cái định nghĩa rõ ràng và không có biết là thực hiện được hay không. Họ nói 2020 là thực hiện được công nghiệp hóa, đại hóa, đến ngày đến 2020 họ cũng không nói gì nữa, lờ đi. Thì cái bây giờ thì ông Tô Lâm ông lại chế ra thêm một cái từ mới là quỷ nguyên mới hay kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thì tôi rất là mong những người dân Việt Nam và nhất là những cái bạn sinh viên trong những cái giờ chính trị ở trên trường đại học của mình, các bạn phải chất vấn hỏi những cái thầy cô giáo của mình là cái cụ thể của kỷ nguyên vươn mình là cái gì, định nghĩa nó là gì, những cái tiêu chuẩn nào mình đạt được, nó phải định lượng được để mà chúng ta nói là một dân tộc đã vươn mình được đó, chứ không thể nào mà cứ chúng ta nó cứ đảng cộng sản nó cứ đưa ra những cái từ ngữ nghe có vẻ rất là hay ho nhưng mà cuối cùng nó không thực chất gì cả, và chúng ta cứ bàn đi bàn lại những cái câu chữ của đảng cộng sản nó không có gì thực chất cả, thì tôi thấy là mình cứ sẽ bị cuốn theo cái từ ngữ của họ. Thì tôi xin hết ạ. À.
Vâng, thì không biết là trước khi chúng ta chuyển sang phần sau thì văn nhà báo Thị Hảo hoặc là Nguyễn Tường Tuấn có muốn gì bổ sung này thêm hay không? Thế nhưng mà rất là tình cờ là chúng tôi cũng nhận được một cái chia sẻ ở trên kênh riêng ở đây của một quý vị mà từng làm việc ở trong cái lĩnh vực có liên quan đến nghiên cứu chính sách đấy. Thì người ta nói rằng là đầu tiên, bước đầu tiên ở đây là vấn đề nhân sự đã, nắm được nhân sự rất là quan trọng và phải đưa nhân sự vào từ những cái vị trí mà hết sức quan trọng của mình quản lý được, nắm được cái trật tự này thì sau đó mới bàn đến những chuyện khác. Ở đây họ nói như vậy, những cái đường lối, những cái cách thức, những cái kế hoạch này nọ cái khác thì nó là cái câu sau. Thế tuy nhiên thì ở đây cũng nói thêm là cần phải chú ý tới những cái thông điệp họ đưa ra, vì đằng sau thông điệp này là tầng tầng lớp lớp này là có những cái ý đồ, ý kiến rất là rõ ràng, và nói rằng là đây người ta còn dọn đường chẳng hạn như là để cho Bộ Công an có thể làm được những việc nọ việc kia, bây giờ thì người ta phải chuẩn bị nhân sự, thì sau đó người ta đưa ra vấn đề làm luật hóa, và báo chí truyền thông thì đưa ra những vấn đề ở đây, đây họ nói đây là những từ ngữ, đằng sau từ ngữ đó là có ý đồ chứ không phải là không. Thì đấy là ý kiến riêng như này. Chúng tôi mời tiếp theo nhà văn nhà báo Thị Hảo, nếu như bà muốn có điều gì muốn bình luận xin mời bạn.
Vâng, tôi chỉ thấy là cực kỳ đáng tiếc, rất là đau thương cho Việt Nam là vì thế này. Mỗi một lần đại hội, mỗi kỳ bầu cử hay là lựa chọn thay đổi nhân sự lẽ ra là một cơ hội để chọn được người tài, những người đàng hoàng, tử tế để họ góp phần vào việc thay đổi cho Việt Nam được cải thiện, được tốt hơn và thực hiện được cái cải cách thể chế để phù hợp với thời đại. Nhưng mà rất đáng tiếc là mỗi, như chúng ta thấy, mỗi một kỳ bầu cử, mỗi một kỳ đại hội, mỗi một kỳ bổ sung nhân sự thì lại là nó lại thiên về khuynh hướng, nó mang tính tùy tiện của những người có quyền lực ở trong bộ máy đảng cũng như bộ máy chính phủ nhà nước của Việt Nam cũng như bộ máy quốc hội. Bởi vậy nó dẫn tới một tình trạng là quốc hội bị vô hiệu hóa. Rõ ràng chúng ta thấy rằng quốc hội chẳng có vai trò gì trong việc đứng ra đại diện cho cử tri. Và sắp tới đây tôi lại nhắc lại một cái lo ngại vô cùng lớn là sắp tới sẽ sửa cấp tập 300 luật, thì tôi không hiểu là sẽ như thế nào. Tôi nghĩ rằng đấy là một sự nguy hiểm nó cho cái sự phát triển của Việt Nam và ảnh hưởng đến dân chủ và nhân quyền của Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo. Và không biết là ông Nguyễn Tường Tuấn có ý kiến gì không trước khi chúng ta chuyển sang cái phần liên quan đến đối ngoại của Việt Nam. Xin mời ông.
Dạ vâng, Tuấn hoàn toàn đồng ý với chị Hảo cũng như đồng ý với tất cả các vị khách ngày hôm nay. Những cái nhận xét của quý vị rất là trung thực cho nên không dám có thêm ý kiến gì hết. Cảm ơn.
Vâng, thưa quý vị, bây giờ chuyển sang phần chủ đề nội dung tiếp theo. Thì thưa quý vị, có lẽ cái tin tức quốc tế mà được quan tâm chú ý theo dõi nhất trong tuần này là sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47. Ông Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Washington DC hôm 20 tháng 1 năm 2025. Và như là VOA tiếng Việt đã đưa tin, thì các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam hôm 21 tháng 1 thì đã gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống của Hoa Kỳ sau khi mà ông Donald Trump đã nhậm chức trở lại Nhà Trắng, và bày tỏ cái niềm tin rằng cái mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington sẽ Washington DC sẽ tiếp tục phát triển vững chắc dưới thời của Tổng thống Donald Trump, người mà đã dọa đánh thuế lên hàng hóa Việt Nam trong nhiệm kỳ 1. Và thông tin từ Bộ Ngoại giao của Việt Nam thì được truyền thông trong nước trích dẫn thì cũng cho biết là Tổng Bí thư Tô Lâm, rồi thì Chủ tịch nước của Việt Nam là ông Lương Cường, rồi ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng hôm 21 tháng 1, 2025 thì cũng đã gửi cái thư chung để chúc mừng nhân dịp ông Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 47 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và thư chúc mừng thì được các cái báo như là báo Tuổi Trẻ, rồi thì Việt Nam Net, báo mạng Việt Nam Net trích dẫn, nói rằng là ba nhà lãnh đạo trong mở ngoặc kép là tứ trụ của Hà Nội thì khẳng định là Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Đấy, thì theo quý vị thì cái kỳ vọng này của chính quyền Việt Nam đấy thì nó có cơ sở không? Nó sẽ như thế nào đây? Khả năng quan hệ hợp tác, đặc biệt là quan hệ và hợp tác chiến lược toàn diện của hai nước trong 4 năm tới đây đấy thì có thể sẽ thế nào? Có cái điểm nhấn gì quan trọng nhất mà đáng bàn đáng nói hay không? Vấn đề dân chủ chúng ta sẽ để sau. Chúng tôi xin mời trước luật sư Đặng Đình Mạnh. Xin mời ông.
À, dạ vâng. Thưa quý anh thế này, trong quan hệ với lại Hoa Kỳ á, thì khi họ đặt ra cái vấn đề là họ coi Mỹ là một đối tác có tầm quan trọng chiến lược, thì tôi nghĩ rằng trong nhiệm kỳ của ông Trump á, thì họ có khả năng họ đạt được những cái kỳ vọng của chính quyền Việt Nam. Bởi vì mặc dù là chính quyền Việt Nam vẫn có vấn đề với lại người dân Việt Nam qua cái việc mà họ tước bỏ hết tất cả những cái quyền tự do, những cái giá trị dân chủ, hoặc là họ thường xuyên vi phạm nhân quyền đối với lại người dân Việt Nam. Nhưng mà đó là trong quan hệ trong nước, nhưng quan hệ đối ngoại với lại Hoa Kỳ thì họ rõ ràng là họ đã được cái chính phủ Hoa Kỳ có cái sự ưu ái hết sức là đặc biệt. Và cái sự ưu ái đó thì tôi cho rằng nó đến từ hai cái lợi thế của Việt Nam. Cái lợi thế thứ nhất nó liên quan đến cái vị thế địa chính trị của Việt Nam ở trong khu vực. Và qua đó thì nó rất là quan trọng đối với lại cái việc mà sách lực của Hoa Kỳ họ muốn bao vây Trung Quốc. Thì việc bao vây Trung Quốc như vậy thì rõ ràng với cái vị thế Việt Nam mà nằm ở phía Nam, án ngữ ở phía Nam, nó có một cái vị thế hết sức là quan trọng. Do đó cho nên là phía Mỹ cần cái vị thế ở Việt Nam, cần cái vị trí Việt Nam, vị thế địa chính trị như vậy. Cái thứ hai là Việt Nam đang nắm giữ một cái trữ lượng tài nguyên là đất hiếm hết sức là dồi dào. Hầu như là hiện nay theo thống kê thì hầu như là Việt Nam là cái quốc gia thứ hai về cái mức độ nắm giữ cái trữ lượng của đất hiếm này. Chúng ta biết đây là một cái loại tài nguyên nó rất là quan trọng, nó cần thiết cho việc mà sản xuất những cái thiết bị công nghệ cao mà không chỉ Hoa Kỳ và cả những cái nước phương Tây họ đang rất là cần thiết. Thế vì hai cái lợi thế này của Việt Nam rõ ràng nó giúp cho chính quyền Việt Nam, tức là cái chế độ mà đang nắm giữ, đang quản lý, đang điều hành Việt Nam được các nước phương Tây và đặc biệt là được Hoa Kỳ họ ưu ái. Và từ mức độ ưu ái thì cho thấy là họ liên tục họ nâng cấp cái quan hệ Việt Nam, thậm chí là nâng cấp lên mức cao nhất. Mặc dù là Hoa Kỳ vẫn thường xuyên là một cái quốc gia đi đầu để cổ suý những cái giá trị về dân chủ, về tự do vân vân. Nhưng mà một khi họ cần những cái vị thế mà Việt Nam đang có, những cái lợi thế mà Việt Nam đang có, thì họ đã sẵn sàng họ đánh nhẹ, họ xem nhẹ những cái gì đó để mà ưu ái cho chế độ cộng sản Việt Nam trong nước. Thế thì với cái việc mà sắp tới đây là cái người mà nắm giữ cái quyền lực cao nhất trong hệ thống, nắm giữ cái quyền lực và có thể chi phối trong chính trường của nước Mỹ là ông Donald Trump, thì chúng ta biết ông ấy là thuần túy là một doanh nhân. Ông ấy không quá đặt nặng những cái giá trị về tự do, về dân chủ hoặc là về nhân quyền. Ông ấy chỉ đặt cái lợi ích nước Mỹ lên trên. Cái lợi ích nước Mỹ tức là cụ thể nó là cái gì? Trong cái quan hệ với quốc gia Việt Nam thì ông ấy sẽ thu hoạch được vấn đề gì? Thì tôi cho rằng là vì vậy cho nên là cái sự kỳ vọng của Việt Nam đối với Mỹ thì tôi cho rằng là họ có thể họ đạt được cái điều đó. Mặc dù nói như vậy thì không có nghĩa rằng là giữa hai quốc gia thì sẽ có hoàn toàn là mọi cái là nó đều thuận buồm xuôi gió cả. Chúng ta biết là trong cái nhiệm kỳ đầu của ông Trump á, thì ông ấy đã từng đặt ra cái vấn đề rằng là về cái số thặng dư mậu dịch mà Việt Nam đã xuất siêu qua Hoa Kỳ. Thời điểm ông ấy thì chúng tôi có tìm hiểu thì nó chỉ mới cái con số là hơn 38 tỷ đô la vào thời điểm đó thôi, vào năm 2017. Thế thì khi đó thì ông Trump đã gọi Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Thế thì bây giờ vào thời điểm này thì cái con số nó đã gia tăng rất là nhiều lần rồi. Đó là lên đến theo số liệu tôi coi năm 2024, tức là vào tháng 11, thì nó không phải là mức độ 30 mấy tỷ đô la nữa mà nó đã lên tới 113 tỷ đô la rồi. Trong đó là xuất sang Việt Nam và Việt Nam xuất qua Mỹ là gần 125 tỷ đô la. Nhưng mà khi nhập khẩu về thì chỉ nhập có 11 tỷ đô la thôi. Thì chắc chắn đây là vấn đề mà trong cái mối quan hệ về thương mại Việt-Mỹ thì chắc chắn tôi nghĩ rằng là ông Trump sẽ đặt lại vấn đề này. Và cái vấn đề thứ hai là về cái khả năng mà họ cũng đã từng đặt ra, đó là hàng hóa từ Trung Quốc sẽ tuồn qua Việt Nam và dán nhãn của sản xuất từ Việt Nam để mà nhập lậu vào Hoa Kỳ. Thì hai cái vấn đề này đã từng xảy ra từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Tôi nghĩ vấn đề này sẽ tiếp tục được đặt ra trong nhiệm kỳ trở lại đây của ông Trump. Và tôi nghĩ thì trong cái phạm vi của chính quyền Việt Nam thì chắc chắn họ sẽ có cái cách thức để họ giải quyết. Và cách dễ nhất là họ sẽ thỏa mãn những cái nhu cầu của ông Trump bằng cách là họ có thể là họ gia tăng cái vấn đề nhập khẩu thêm hàng hóa, mua thêm hàng hóa từ Hoa Kỳ. Trong đó thì tôi phải nói là tôi đánh giá khá cao về một cái hành xử của ông Tô Lâm vào cái thời điểm mà ông Trump thậm chí là chưa đắc cử tổng thống. Đó là ông ấy đã kèo kéo được gia tộc Trump, cái doanh nghiệp của họ đầu tư vào Hưng Yên. Thế thì bằng cái việc đó rõ ràng là ông ấy đã tranh thủ được về cái cảm tình của ông Trump đối với lại Việt Nam và đối với lại chính quyền Việt Nam hiện tại. Một phần thì ông ấy lại có coi như là có một cái công lớn đối với quê hương Hưng Yên của ông ấy, và tạo được cái công ăn việc làm cho người dân ở tỉnh Hưng Yên. Và mặt khác là ông ấy đã tận dụng được cái mối quan hệ riêng tư mang đến cái tình cảm mà ông Trump có thể sẽ ưu ái cho chính quyền Việt Nam. Nhưng mà tuy nhiên thì đánh giá tổng thể thì tôi cho rằng là Việt Nam, chính quyền Việt Nam sẽ tận dụng được khá nhiều những cái lợi ích từ chính phủ Hoa Kỳ và thậm chí từ chính quyền của ông Trump. Nhưng mà duy có điều những cái điều đó nó chỉ là những cái lợi ích mang đến cho chính quyền mà thôi. Nó giúp củng cố hơn về cái chế độ độc tài trong nước thôi. Chứ người dân thì tôi cho rằng vẫn không thụ hưởng được những cái lợi ích gì trong mối quan hệ được nâng cấp liên tục của hai bên cả. Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, trong cái phần phát biểu vừa rồi của luật sư Đặng Đình Mạnh thì ông có nhắc tới một cái dự án đó mà được ký kết giữa các bên, bên Việt Nam và bên của Hoa Kỳ đó. Và có liên quan, ông có nhắc tới Hưng Yên. Thì hôm 13 tháng 1 năm 2025 thì phóng viên chúng tôi là phóng viên Linh Đan thì đã có một bài mà Voa tiếng Việt đăng, Voa tiếng Việt có đăng, thưa quý vị. Bài có cái tựa đề là dự án của ông Trump, dự án của Trump Organization ở Hưng Yên đấy, có giúp Việt Nam tránh thuế Mỹ hay không, đánh dấu hỏi. Thì trong này thì phóng viên chúng tôi có dẫn lời của một nhà nghiên cứu quan sát thời sự và chính trị của Việt Nam, đó là tiến sĩ Hà Hoàng Hợp. Thì ông Hà Hoàng Hợp nói rằng là lưu ý rằng ở đây là còn có cái bên nữa là cái bên của cái Ủy ban nhân dân của tỉnh Hưng Yên đó. Thì là như vậy, trong bài báo là nói như vậy, tức là ba bên chứ không phải chỉ là hai bên. Vâng, thì bây giờ thì chúng tôi xin mời tiếp theo ý kiến của thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung. Thì không biết là ông thấy là trong cái quan hệ Mỹ Việt, Việt Mỹ trong cái thời gian tới này đấy, mà lãnh đạo Việt Nam họ nghĩ rằng là hy vọng là sắp tới kỳ vọng sẽ nó sẽ là vững chắc đấy, thì ý kiến của ông thì thế nào, có điểm gì đáng nói hay không ở đấy?
Dạ vâng ạ, thì tôi cũng đồng ý với ý kiến của luật sư Đình Mạnh về cái chuyện là ông Tô Lâm đã tính trước cái việc là ông Trump sẽ quay trở lại nắm quyền và đã mời được tập đoàn Trump đến đầu tư Hưng Yên, quê nhà của ông Tô Lâm, cũng rất nhiều cán bộ mà công an Hưng Yên chúng ta nói phần đầu. Điểm thứ hai, chúng ta cũng thấy là bà Phương Thảo là chủ của hãng bay Vietjet, bà đã ngay lập tức là bay sang Mar-a-Lago là tổng hành dinh của ông Trump ở Florida để gặp và là ký kết hợp đồng đặt mua 100 máy bay Boeing 737 Max. Thì chúng ta có thể thấy ngay đó là hành động mà lấy lòng được ông Trump, và đó là cái thành tựu để mà ông Trump khoe với người dân Mỹ là ông chưa nhậm chức mà các nước ngoài người ta đã phải đến mua hàng hóa của Mỹ rồi, tạo công việc làm cho người Mỹ rồi. Và đó là một cái hành động rất là khéo léo từ phía chính quyền Việt Nam cũng như là bà Thảo để mà giảm bớt cái chuyện mà ông Trump đã đe dọa là sẽ đánh thuế. Tại chúng ta đều biết rằng là ông Trump đã từng đe dọa là đã từng nói tuyên bố là Việt Nam là cái người mà lợi dụng Mỹ còn tệ hại hơn cả Trung Quốc. Đó, cho nên là tôi thấy là những cái bước đi của chính quyền Việt Nam rất là khôn khéo trong cái chuyện mà đối phó với cái lời đe dọa đánh thuế của ông Trump. Thì trở lại vấn đề đánh thuế thì tôi cũng có một chuyện tôi cũng không có đồng ý với lắm với anh Đặng Đình Mạnh, luật sư Đặng Đình Mạnh, ở chỗ là những cái anh Mạnh, luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng là những cái mối bang giao Việt Mỹ này nó chỉ lợi chính quyền Cộng sản Việt Nam không, thì thực sự là với một người Việt Nam, nền công nghiệp Việt Nam, sản xuất từ Việt Nam mà xuất khẩu được hàng qua Mỹ thì thực ra nó có tác dụng lan tỏa rất là lớn, và nó tốt cho người dân Việt Nam, nó tạo công việc làm, chứ không phải là chỉ có lợi chính quyền không. Thì nói như vậy thì nó cũng hơi không đúng lắm. Đó, còn một cái điểm nữa mà tôi cũng muốn lưu ý, đó là một cái người rất là thân cận với ông Trump, đó là tỷ phú Elon Musk, là được gọi là người giàu nhất thế giới hiện tại. Thì ông Elon Musk là ông có cái là kiếm tiền ở Trung Quốc rất là nhiều. Chúng ta biết là ông có nhà máy sản xuất Tesla ở Trung Quốc rất là lớn, và đang tiếp tục xây thêm cái nhà máy khác. Cho nên và đến bây giờ này thì ông Trump vẫn chưa thực hiện cái lời hứa của ông là ông sẽ đánh thuế Trung Quốc ngay lập tức 60% ngay từ ngày đầu tiên lên nắm nhiệm kỳ tổng thống. Cho nên là tôi nghĩ nó có sự yếu tố tác động từ phía ông Elon Musk ở đây, và từ phía Bắc Kinh đối với ông Elon Musk. Đó, thì rất có thể là nếu như ông Trump ông không đánh thuế nặng Trung Quốc như ông tuyên bố là 60% hoặc là 200%, thì có thể là ông sẽ chọn những cái nước khác làm dê tế thần, những con dê bé bé hơn, ví dụ như là Việt Nam, chứ không phải đánh thuế Trung Quốc. Thì đó là cái khả năng thôi, tôi không biết là chính xác như tương lai sẽ như thế nào. Cho nên là vẫn có thể là ông Trump sẽ trở lại cái việc là đánh thuế là nặng đối với Việt Nam và sẽ nhẹ nhàng hơn với Trung Quốc, vì những cái mối lợi ích từ phía Elon Musk ở Trung Quốc. Nhưng mà tôi vẫn tổng thể tôi vẫn nghiêng về ý kiến là phía quan hệ của Việt Mỹ dưới chính quyền Trump trong 4 năm sắp tới sẽ tốt hơn, chứ không có xấu đi. Vâng, tôi xin hết.
Vâng, không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh có muốn phản hồi gì lại không, ý kiến vừa rồi của anh Nguyễn Tiến Trung, thì anh Tiến Trung có nhắc đến chính đích danh luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng, tôi xin được phép giải thích thêm như thế này. Theo đánh giá kinh tế Việt Nam vào trong năm 2024, thì báo chí Việt Nam đã thông tin cho biết rằng là Việt Nam đã cái mức tăng trưởng là 7% so với lại năm ngoái, 7% so với năm ngoái. Tôi cho rằng là không biết là cái con số 7% nó đã ở đâu trong cái nền kinh tế. Tức là cái con số 7% đó là cái mức độ tăng trưởng về kinh tế. Nhưng mà có một cái sự thật rằng hiện nay cái nền kinh tế ở trong nước đó, thì hầu như người dân, nhất là vào những cái dịp Tết này, là cái dịp gần như là có, nó là cái cơ hội để chúng ta đo lường cái khả năng của nền kinh tế đấy nó như thế nào. Bởi vì chúng ta biết là những cái dịp Tết, những cái dịp lễ và vào dịp cuối năm, nó sẽ là cái dịp mua sắm lớn nhất. Thế nhưng mà cái sự mà mua bán ở trong nước, đặc biệt là riêng trong năm 2024, nó rất là yếu kém. Hàng quán, rồi những cái cửa hiệu này kia đóng cửa hàng loạt. Các chợ đầu mối tại khu vực Sài Gòn cũng vậy. Sức mua rất là kém. Và hầu như là mà ngay cả người bán cũng vậy, mà ngay không chỉ là người mua mà ngay cả người bán như vậy. Thế thì không hiểu là cái con số tăng trưởng kinh tế nó đã ở đâu trong nền kinh tế, mà hầu như nó không tác động gì trong đối với người dân cả. Thế thì vì vậy cho nên chúng tôi mới đặt ra cái giả thiết. Vậy thì những cái con số mà xuất khẩu, ví dụ như của anh Trung nói là nếu mà xuất khẩu như vậy mà xuất khẩu được hàng thì nó mang lại lợi cho nền kinh tế, người dân Việt Nam sẽ được thụ hưởng thông qua những cái con số như vậy. Mà thực tế là không. Hay là chỉ là những cái sự tăng trưởng như vậy nó chỉ lọt vào những cái doanh nghiệp thân hữu, tức là những doanh nghiệp của chính quyền hoặc là của những cái sân sau của chính quyền mà thôi. Nó không lan tỏa ra được khỏi khỏi trong cái khu vực đó để lan tỏa vào cái nền kinh tế, và qua đó nó tạo cái động lực kinh tế cho người dân. Và vì vậy cho nên là tôi e rằng là cái điều đó nó sẽ tiếp tục nó xảy ra như vậy. Và cái sự mà kết nối tăng trưởng kinh tế Việt Nam đối với lại Hoa Kỳ trong 4 năm sắp tới trong nhiệm kỳ của ông Trump thì nó cũng sẽ giống như cái bài học mà chúng ta đã có trong năm 2024. Con số tăng trưởng là có, nhưng mà người dân không thụ hưởng gì được trong đó cả. Tôi xin nói
ạ. Vâng, thì ở đây thì chúng tôi xin giới thiệu quý vị một vài ý kiến của quý vị gửi cho chương trình. Thì có quý vị qua kênh Facebook có danh khoản là Bạch Kha nói rằng là nhập khẩu về Việt Nam từ Mỹ thì chỉ có, tức là chúng tôi hiểu đây có thể vị này muốn nói là chủ yếu đấy hay chăng đó là chỉ có máy bay và vũ khí công nghệ cao. Thì là một ý kiến nữa, còn một ý kiến khác nữa của quý vị gửi qua đường YouTube thì nói rằng là muốn Việt Nam đạt lợi đại ý là chỉ phải cố gắng mà tăng cường cái quan hệ toàn diện với Tổng thống Donald Trump, với ngài Tổng thống Donald Trump thì nó sẽ tốt. Đấy. Đại khái như thế. Vâng, thưa quý vị, vì do cái thời gian đó, thời lượng chương trình có hạn thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta bước qua cái phần nội dung tiếp theo nữa. Đó là vẫn liên quan hệ song phương Mỹ-Việt, và cũng như là VOA tiếng Việt trong tuần này đã đưa tin thì tân ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Marco Rubio đã được Việt Nam chúc mừng, mời thăm, dù ông từng chỉ trích Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Thì không biết là quý vị có bình luận gì về cái diễn biến này, và theo quý vị thì chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam đấy thì đang mong đợi điều gì nhất ở quan hệ tức là song phương với Hoa Kỳ, và trong đó thì liệu cái vấn đề nhân quyền và nói rộng hơn là vấn đề lĩnh vực dân chủ nhân quyền đấy của Việt Nam đấy thì có thể sẽ như thế nào trong cái thời gian tới đây đấy, với nước Mỹ là dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ 2, và theo quý vị đặc biệt là Hà Nội có thể đang chờ đợi kỳ vọng gì ở tân ngoại trưởng Marco Rubio. Xin mở ngoặc là có người nói là ở phía Trung Quốc thì người ta nói là người ta khuyên rằng là ban lãnh đạo cấp cao nhất Trung Quốc nên tập trung đối thoại trực tiếp với sếp cao nhất của nội các của Mỹ, đó là Donald Trump. Còn những người khác thì sau khi chuyện đó mà thành công rồi thì những người khác, những người dưới của Tổng thống Trump có thể sẽ phải theo chỉ đạo của ông. Thì đấy là một cái mở ngoặc. Quay trở lại như vậy thì không biết là quý vị có cái bình luận nhận định gì không, thì chúng tôi xin mời ngay lập tức kỹ sư Thành Đỗ, rồi sau đó đến các vị khác. Mời ông Thành Đỗ. Vâng, ông có thể bật cái mic lên được không ạ? Vâng, bật mic lên để mọi người cùng nghe.
Cảm ơn Quốc Phương. Tôi cũng muốn trở lại chút xíu. Tôi rất tin tưởng cái quan hệ về Mỹ Việt ở trong cái thời đại của ông Donald Trump. Rất là dễ hiểu. Tuy rằng trước đó ông Donald Trump ở nhiệm kỳ 1, ông ta đã lên án Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, chứ không phải là lạm dụng nước Mỹ, thao túng tiền tệ tồi tệ nhất. Thế thì sau đó là chính quyền của ông Biden đã gỡ cái nhãn hiệu đó ra cho Việt Nam. Thì tuy thế, nhưng mà mình hãy nhìn tổng thể thì mình thấy được rằng là cái nền kinh tế Việt Nam buôn bán với Mỹ khoảng 113 tỷ. Thì 113 tỷ so với một cái nền kinh tế 32 ngàn tỷ thì chỉ là một con số rất là nhỏ. Thế thì tuy là nếu mà ổng không có một con ruồi nào khác để đập thì chắc chắn ổng sẽ lui Việt Nam là ổng đập. Nhưng mà cái điều là không có phải là một cái trọng tâm cho cái chính quyền Mỹ phải lo lắng để chú tâm mất nhiều thời giờ. Tôi chính vì lý do đó mà tôi hết sức là tin tưởng là cái sự quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ phát triển tốt, bởi vì cái vị thế địa chính trị giống như anh Mạnh cũng có nói, vị thế của Việt Nam có thể là một nước có một cái nhân sự trẻ, có thể tham gia vô cái chuỗi cung ứng toàn cầu về sản xuất tốt, có thể là nơi mà người Mỹ có thể lợi dụng ở cái nhân công, nhân sự tốt, thông minh, chuyên cần mà rẻ tiền. Cái điều đó thì có thể là quan trọng hơn cho nước Mỹ. Và lại chúng ta cũng đã thấy được rằng là cái chương trình lâu dài của Mỹ, họ cũng sẵn sàng họ bỏ ra hơn một tỷ đô la để họ kích cái tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội. Cái điều đó để chứng tỏ cho rằng là về lâu dài Việt Nam có chỗ đứng trong lòng của bất cứ một chính quyền nào của Mỹ, cho dù ông Biden hay ông Trump hay là sau đó. Thì cái điều đó tôi rất là tin tưởng. Có một điều tôi muốn thêm vào là cái sự việc là nói về cái sự phát triển kinh tế. Hồi nãy anh Mạnh anh nói là không có hiểu là cái tiền đó, nó chuyện 7% nó không có, nó nằm ở chỗ nào. Thì thật sự là cái quỹ tiền tệ quốc tế FME, quỹ tiền tệ quốc tế, thì họ so sánh cái giữa xuất cảng và nhập cảng của Việt Nam. Thì quỹ tiền tệ quốc tế họ biết được là cái đất nước tiến bộ như thế nào, và về cái tăng trưởng hay là bị suy giảm họ biết qua quỹ tiền tệ quốc tế. Thế thì Việt Nam hiện tại là một nước ta có thể nói được rằng là đi theo kịp cái trào lưu của khu vực. Tuy là Việt Nam vẫn còn là một con vịt què về kinh tế ở phía sau so với những nước giống như là Philippines hay là Thái Lan hay là những nước khác, ở Singapore thì phải nói là Singapore thì quá. Nhưng mà Việt Nam đang đi trên cái hướng tốt. Tôi hết sức tin tưởng là trong 4 năm của ông Donald Trump, nếu không có một sự gì đáng tiếc xảy ra, sẽ là một cái sự kết hợp giữa hai nước, quan hệ giữa hai nước sẽ càng ngày càng tốt đẹp lên. Cái điều đó rất tốt cho người dân Việt Nam. Tôi hết sức quan ninh sự việc đó, và tôi cũng tin tưởng rằng cái sự việc đó sẽ đưa đến cho người dân Việt Nam có nhiều thêm việc làm, chứ không phải chỉ có ở Hưng Yên không nha, ở trên toàn quốc. Còn cái việc mà Việt Nam đưa bà Thanh Thảo qua đó để hứa mua bao nhiêu chiếc Boeing nọ thêm để làm vui lòng ông Trump thì cũng là điều tốt, nhưng mà ai cũng đã thấy rằng cái bà chủ tịch CEO của Vietjet, bà ta đi khắp nơi và bà hứa bà ta mua cả trăm chiếc máy bay mỗi lần nhưng mà không có gì đâu. Cái điều đó mình cũng thấy rồi, nhưng mà tôi nghĩ người Mỹ họ cũng thấy điều đó, không phải ông thấy đâu. Bà ta còn hứa tặng cho một cái college ở bên Anh 155 bảng Anh, 135 triệu bảng Anh, nhưng mà bà ta không thực hiện. Thì cái lời hứa của bà chủ Vietjet tôi cũng thấy là cũng thấy cười thôi. Nhân dịp nhắc lên đây để mọi người đừng quên. Mà tôi nghĩ rằng cái điều đó xoa dịu được cái tâm không đâu. Khi mà ông Thâm á, là cái người mình không thể nào mình đoán trước được ông ta sẽ làm cái gì. Tất cả thế giới báo chí trên thế giới đều nói vậy đó. Thế thì ông ta xoay chuyển bất chợt lắm. Mình cứ chờ xem thôi. Tôi xin hết tại đây.
Vâng, như vậy là ông Thành Đỗ không bình luận gì cả về khía cạnh mà chúng ta nói đến cái việc tân ngoại trưởng Mỹ được Việt Nam chúc mừng mà mời thăm dù không. Ngay lập tức tôi chuyển sang phần này sang và mong là bà nhà báo Võ Thị Hảo bình luận trực tiếp luôn vào cái khía cạnh này. Xin mời bạn.
Thưa quý vị, việc mà Việt Nam mà ngay lập tức mời ông tân ngoại trưởng Mỹ sang thăm đó, mặc dù ông này là một người trước đây đã mấy lần chỉ trích về nhân quyền Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng lãnh đạo Việt Nam họ chẳng có sợ ai cả. Họ không sợ bất kỳ một cái chỉ trích nhân quyền nào. Họ vẫn làm, mặc dù ai lên ai xuống. Bằng chứng là ngày 21 tháng 1 năm 25, thì theo tin đưa thì là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, mặc dù một người hoàn toàn không có tội gì, họ đã bị bắt giam theo điều 117, tức là tuyên truyền chống nhà nước. Sau đó một ngày, nếu báo chí đưa tin đúng, thì đã bắt thêm Phạm Xuân Thời và ông Phạm Công Hiếu theo điều 331 là lợi dụng quyền tự do dân chủ và quyền khiếu nại. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái hành động nó rất là mới, rất là trực tiếp, ngay sau khi ông Trump lên nhậm chức. Và dù là ông ngoại trưởng, tân ngoại trưởng trước có quan tâm về nhân quyền, nhưng mà dưới thời ông Trump thì ông ấy sẽ theo cái cung cách hành xử của ông Trump đối với coi trọng vấn đề nhân quyền, dân chủ, nhân quyền của các nước khác hay là lợi ích nước Mỹ trên hết. Thì tôi nghĩ rằng Việt Nam rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý và rất giỏi trong những việc tránh né và vận động hành lang để mà có thể đạt được những cái lợi ích của mình. Đáng tiếc là những cái mong muốn, những kỳ vọng của họ là của cái tầng lớp lãnh đạo và cái lợi ích của họ, chứ không phải là họ đại diện hay là họ làm hoàn toàn theo cái mong muốn của người dân và lợi ích của người dân Việt Nam phù hợp với lại quốc tế. Thưa quý vị, đấy là nhận định của tôi.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị trước khi chúng tôi mời ông Nguyễn Tường Tuấn phát biểu đấy. Thì trong cái bài báo có tựa đề là tân ngoại trưởng Mỹ được Việt Nam chúc mừng mà mời thăm dù ông từng chỉ trích về nhân quyền, mà đăng trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ là vatiengviet.com đấy, mà hôm 22 tháng 1 năm 2025, thì bài có đoạn nói rằng là ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Bùi Thanh Sơn thì đã gửi thư chúc mừng tới ông Marco Rubio là Ngoại trưởng mới của Mỹ vào ngày 21 tháng 1 năm 2025, chỉ ít giờ sau khi ông Marco Rubio được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận và chính thức trở thành Ngoại trưởng. Và theo các trang thông tin chính thống của Việt Nam, gồm thông tin chính phủ và nhân dân ấy, thì qua thư của mình ông Sơn tái khẳng định là Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Rồi thì ông Sơn bày tỏ niềm tin rằng là với nền tảng quan hệ ngày càng bền chặt được vun đắp trong 3 thập kỷ qua thì hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để mà triển khai thực chất hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ để đáp ứng lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước cũng như góp phần bảo đảm hòa bình ổn định và hợp tác phát triển khu vực và trên thế giới. Đó thì tin cho hay là ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam Bùi Thanh Sơn thì nhân dịp này cũng mời Ngoại trưởng Marco Rubio thăm Việt Nam trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương Việt Nam Hoa Kỳ 1995-2025. Và thì bài báo cũng có một cái đoạn nói rằng là riêng về Việt Nam đấy, thì như VOA đã đưa tin là trong các năm từ 2015 tới năm 2020 thì ông Marco Rubio đã nhiều lần tham gia cùng các thượng nghị sĩ Mỹ khác đấy đưa ra một số dự luật đấy, hoặc là viết thư gửi các ngoại trưởng hoặc tổng thống Mỹ với nội dung chỉ trích, thậm chí là đề nghị trừng phạt về vấn đề nhân quyền Việt Nam. vào hồi tháng 8 năm 2020 trong một bức thư gửi đến một cuộc hội luận trực tuyến do một tổ chức phi chính phủ ở Mỹ thực hiện, thì ông Marco Rubio ở cương vị là một thượng nghị sĩ thì đã viết là: chúng tôi biết rằng chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp tôn giáo và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Các quyền cơ bản người dân Việt Nam về thực hành tín ngưỡng và tôn giáo cũng như quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp phải được tôn trọng và bảo vệ. Đó. Và vẫn ông Rubio khi đó thì đề nghị chính phủ Hoa Kỳ phải minh bạch rằng mối quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam sẽ không thể đạt được tiềm năng đầy đủ nếu như những sự xâm phạm này vẫn cứ tiếp diễn. Và chúng ta, tức là Hoa Kỳ đấy, phải tiếp tục cam kết thúc giục chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị Việt Nam, nhiều người trong số họ đã bị giam giữ chỉ vì bảo vệ quyền lợi, về bảo vệ quyền của người dân Việt Nam. Đấy, và trước đó thì 6 năm hồi tháng 10 năm 2014 thì ông Rubio đã đứng đầu một nhóm các thượng nghị sĩ lên tiếng đề nghị Tổng thống Barack Obama lúc bấy giờ là cân nhắc lại quyết định nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam mà vốn đã được duy trì trong nhiều năm. Vâng, thì thưa ông Nguyễn Tường Tuấn, thì bây giờ thì không biết là bây giờ ông Rubio, Marco Rubio đã ở cương vị mới, thì không biết là cái câu chuyện này, quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trong cái khía cạnh này sẽ như thế nào. Có thể là người ta thấy là vừa rồi thì là đã khởi động cái cuộc họp giữa ông ngoại trưởng, tân ngoại trưởng Mỹ với các cái ngoại trưởng đồng cấp ở cái khối quát, và dường như người ta cho rằng là cái vấn đề Trung Quốc vẫn là một trong một trọng tâm ưu tiên của khối quát, và trong đó là của Hoa Kỳ, là nhắm mục tiêu vào đó. Thì như vậy trong đó thì cũng có thể cái bàn cờ đó thì Hoa Kỳ vẫn cần đến một số các quốc gia ở khu vực, trong đó Việt Nam chăng. Nhưng mà đối với Việt Nam thì lại có những vấn đề khác ngoài vấn đề kinh tế, tài chính, thương mại, hợp tác chúng ta đã bàn trước. Còn vấn đề dân chủ, nhân quyền. Thế bây giờ hai bên sẽ làm việc với nhau như thế nào đây? Ông Marco Rubio sẽ làm việc với Việt Nam như thế nào đây? Hay là lĩnh vực đó sẽ bị xếp hạ thấp, nhân dân chủ, nhân quyền sẽ bị hạ thấp? Thưa ông Nguyễn Tường Tuấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Và thưa tất cả quý vị khán thính giả. Thứ nhất, Tuấn xin thưa là chính quyền của Tổng thống Trump nhiệm kỳ 1 khác với lại chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ 2. Với lại cái nhiệm kỳ 2 này đó là cái, xin lỗi quý vị, cái quan niệm mà dân túy, Make America Great Again, là đã trở thành một cái phong trào mà lan tỏa khắp thế giới. Và dân Mỹ, hơn 77 triệu người Mỹ đã đồng ý và bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Thành ra cái chính sách của Tổng thống Trump vào năm 2025 nó sẽ khác với lại cái nhiệm kỳ đầu tiên. Đấy là điểm thứ nhất Tuấn xin thưa. Điểm thứ hai đó là nếu mà chúng ta nhìn vào cái ông Ngoại trưởng Marco Rubio thì tất cả chúng ta đều biết ông này là con của một gia đình Cuba, tị nạn cộng sản, và ông ấy chống cộng từ trước đến giờ qua rất là nhiều lần. Rồi chúng ta cũng được biết đó là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump là ông Michael Walsh cũng là một người rất là chống cộng. Thế nhưng mà cái đặc biệt nhất mà tôi muốn thưa với quý vị ở đây đó là có một ông rất là quan trọng mà ngồi đằng sau hậu trường. Đó là ông cố vấn đặc biệt về kinh tế cho Tổng thống Trump, Peter Navarro. Ông là tác giả cái quyển sách nổi tiếng là Debt by China. Thế thì qua những cái thành phần nội các mà làm việc xung quanh Tổng thống Trump như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chính sách của ông với Việt Nam không có giống như trước đây đâu. Cái thứ hai đó là Tổng thống Trump quan niệm đó là Make America Great Again, và chính ông Ngoại trưởng Marco Rubio cũng xác nhận rằng là tôi sẽ đi làm theo đúng cái chiều hướng và cái chính sách của Tổng thống Trump. Cho nên nếu mà Việt Nam thông minh thì phải nhớ rằng là luôn luôn đọc cái câu Make America Great Again. Đấy là cái câu bùa chú rất là quan trọng, đừng có quên. Bản tin sáng nay tôi đọc được đó, như anh Phương gửi cho là trên đài VOA đó, thì là Ngoại trưởng Marco Rubio đã có một cái cuộc điện thoại với lại Fullerton và cho biết rằng là Hoa Kỳ sẽ không có bỏ rơi Fullerton, sẽ vững vàng. Thế thì qua đó đó chúng ta thấy làm sao? Là thực sự cái vai trò mà địa chính trị của Việt Nam ở Đông Nam Á bây giờ đó, nó không quan trọng như là cái mà Việt Nam từ trước đến giờ vẫn nói rằng là chúng ta là thành trì. No. Fullerton, Mỹ đã vào được rồi và đã có căn cứ đó rồi và bây giờ đã có cái thỏa thuận là sẽ bảo vệ rồi. Đấy là một cái thông điệp rất là rõ ràng. Thành ra nếu mà bây giờ cái giao thiệp giữa Việt Nam với lại Hoa Kỳ đó, Tuấn không nói rằng là Hoa Kỳ sẽ để mất Việt Nam, không. Nhưng mà giao thiệp một cách là trên cái căn bản là hai bên cùng có lợi. và tôi giữ để mà bạn đừng có ngả nghiêng về phía Trung Cộng. Chừng đó thôi, chứ bạn không ở cái mức độ mà gọi là quan trọng nhất đến cái chỗ mà tôi có thể phải phải chiều theo bạn, chiều theo tất cả những cái đó. Ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump có nói rằng là chúng tôi đang nghiên cứu để mà có thể là bắt đầu sẽ đánh thêm thuế vào Trung Cộng là 10%, mà sẽ bắt đầu vào ngày 1 tây tháng 2 năm nay, tức là còn vài ngày nữa. Thành ra, tất cả những cái gì qua đó chúng ta thấy rất rõ ràng, những gì mà Tổng thống Trump hứa trong cái kỳ tranh cử vừa rồi, ông đang thực hiện những cái lời hứa đó. Và Tuấn theo dõi rất kỹ là cái phản ứng của Trung Cộng ra làm sao thì thấy rất là nhẹ nhàng. Không có gì mà gọi là tranh chấp mày ghê gớm hết đó. Thành ra cuối cùng đó, cho phép tôi được nói đó, cái vấn đề mà quan trọng nhất bây giờ mà Việt Nam muốn làm việc được với Hoa Kỳ đó là phải giải quyết cái sự thâm hụt thương mại khoảng 116 tỷ đô la. Phải giải quyết cái chuyện đó. Và đây là một cái bài toán mà rất là khó để cho Đảng Cộng sản Việt Nam, là vì họ vẫn tiếp tục theo cái chính sách đu dây, muốn là đi với Trung Cộng để giữ cho cái quyền lực của họ. Thế nhưng mà nếu mà đi với Trung Cộng mà bỏ tiền hết tất cả dồn qua để mua hàng hóa Mỹ đó, thì có vẻ là không được vui cho lắm. Mà nếu mà phải chia ra thì Việt Nam chưa đủ cái khả năng đấy. Thành ra tôi nghĩ đây là một cái bài học rất là khó. Và đây là cái lúc mà chính quyền Cộng sản Việt Nam phải thấy được rằng là không phải là thời gian để mà gọi là đu dây nữa, không làm gì có chính trị cây tre, cây gì hết ở đây hết. Mà ở đây là bạn, một là bạn chọn khuynh hướng dân túy, hai là bạn cứ ngồi đó và đi sau thế giới. Và nhìn vào cái lịch sử nửa thế kỷ vừa qua đó, chúng ta thấy là chính quyền Cộng sản Việt Nam đó đã đánh mất rất là nhiều cơ hội để làm ăn với Mỹ. Rất là nhiều, là vì họ cứ bám vào cái chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa xã hội, họ bám vào cái chức vụ của họ. Cho nên rằng là, Tuấn xin thưa, đây là một cái vấn đề khó khăn. Làm sao để mà giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại? Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, thì trước khi chúng ta kết thúc chương trình ấy, thì vừa rồi trong cái phần mà liên quan đến quan hệ Việt-Mỹ-Việt ấy, thì quý vị đã phát biểu cũng như là đã nghe những ý kiến của lẫn nhau. Thì bây giờ nếu quý vị thấy trong cái phần này, đặc biệt là liên quan đến vấn đề ngoài những chuyện về hợp tác, về an ninh, quốc phòng, rồi thì vấn đề về kinh tài, vân vân, này nó cái khác, thì còn vấn đề về liên quan đến dân chủ, nhân quyền, hợp tác trong lĩnh vực đó, thì không biết là quý vị có muốn có một cái last comment, một cái bình luận cuối cùng gì trước hay không, trước khi chúng ta kết thúc chương trình. Và chúng tôi thấy là ông kỹ sư Thành Đỗ từ Paris đã giơ tay, chúng tôi mời ông Thành Đỗ trước, rồi ông thấy ông Tiến Trung đã giơ tay, chúng tôi sẽ mời ông Tiến Trung tiếp theo. Xin mời kỹ sư Thành Đỗ.
Và tôi xin đóng góp vài lời cuối cùng là chúng ta cũng, tất cả anh chị em ở đây đều nhớ là cái thời sau cái thời của ông Trump 1 tới ông Biden lên, thì mọi người lúc đó, trong đó có tôi, đều nói rằng là cái thời của ông Trump làm khó Việt Nam, làm khó khăn này đó đã qua rồi, bây giờ đến thời ông Biden, cái sự liên hệ, cái quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sẽ nở hoa, sẽ tốt đẹp, rồi nhân quyền sẽ cải thiện này là rụng hết. Thì chúng ta nhận thấy được là 4 năm của ông Biden trôi qua thì người Việt Nam cũng đã lòn lách để tránh né những cái mũi nhọn về nhân quyền, về thâm thục thương mại, về thao túng tiền tệ, về rất là nhiều phương diện với Mỹ. Hình như là chính phủ Việt Nam rất là quen, chính phủ Việt Nam, chính quyền Việt Nam rất là quen với cách mà người Mỹ họ sử dụng nhân quyền như là một cái đòn. Khi mà họ muốn sử dụng thì họ sử dụng về, họ nói lên về nhân quyền. Nhưng mà khi họ có một cái quyền lợi nào đó về thương mại, về cái gì đó, họ không cần quan tâm tới nhân quyền. Họ lép để nhân quyền xuống tầng thứ hai, thứ ba, hoặc là xếp xuống tầng dưới đáy. Thì thật ra đó, chúng ta nhận thấy được rằng là chính phủ Việt Nam, chúng ta đều biết là một chính phủ độc tài, cộng sản. Từ mấy chục năm nay, họ tiếp tục bắt bớ những người yêu nước, chỉ vì lên tiếng nói ở trên Facebook, chỉ vì viết một bài viết, họ có thể nhận những cái án cực kỳ nặng, vô cùng vô nhân đạo và chà đạp nhân quyền một cách thê thảm. Thế thì nhưng mà chúng ta đặt kỳ vọng quá nhiều về người Mỹ. Tổng thống Mỹ này, tổng thống Mỹ kia, ông Trump, ông sẽ giải quyết chuyện này, ông sao giúp đỡ chúng ta. Không, người Việt Nam nếu chúng ta không tự lên tiếng để cứu mình, người Mỹ họ chỉ làm việc cho đất nước của họ, American first mà thôi. Tôi xin ngừng tại đây.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung từ Cologne của Đức, xin mời ông.
Dạ vâng ạ, thì tôi cũng chỉ xin phép nói nhanh thôi. Thì trong số những cái chúng ta thấy là chính quyền Trump tạo quan hệ rất tốt với các ông chùm công nghệ như là Elon Musk, rồi ông chủ Amazon Jeff Bezos, và cái tôi chú ý như là Nvidia, tức ông Jensen Huang đã cũng mới đến Việt Nam và tuyên bố đội Nvidia đầu tư rất nhiều vào Việt Nam. Thì đó là cái khía cạnh chúng ta thấy rằng là cái quan hệ làm ăn giữa chính quyền Mỹ sắp tới và chính quyền Mỹ hiện tại và Việt Nam sẽ rất là tốt. Cái điểm nữa mà tôi thấy đó là cái mục sư Nguyễn Mạnh Hùng bị bắt và ông Phạm Xuân Thời bị bắt, thì cả hai mục sư Nguyễn Mạnh Hùng là Tin Lành và ông Phạm Xuân Thời cũng là một tín hữu Tin Lành. Thì theo tôi biết đó, thì Đảng Cộng Hòa của Mỹ rất là quan trọng quyền tự do tôn giáo và nhất là đạo Tin Lành. Thì mà họ bắt vào cái thời điểm này thì cũng thấy là họ, Đảng Cộng sản Việt Nam rất tự tin trong vấn đề là họ có vi phạm nhân quyền gì hay bắt bới thêm người, mà kể cả những người mà thuộc dạng mà đạo Tin Lành, những vấn đề về công giáo, về tôn giáo cũng vậy, thì họ không có e ngại lắm về vấn đề mà chính quyền Mỹ sẽ phản đối. Thì tôi nghĩ là cái chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump cũng sẽ rất là hạn chế về vấn đề nhân quyền. Và tôi nói như vậy thì tôi cũng nói luôn là như cái sư Thành Đỗ mới nói từ Pháp, đó là dưới thời ông Biden thì là phong trào dân chủ Việt Nam cũng bị đàn áp rất nhiều, chứ không phải là như thời ông Trump hay không. Cho nên là chúng ta phải, người Việt Nam tự giữ ổn chính mình, chứ còn không thể trông chờ vào là chính quyền Mỹ dù là dân chủ hay cộng hòa. Thì đó là ý kiến của tôi xin hết.
Vâng, tiếp theo thì không biết là nhà văn Võ Thị Hảo hay là luật sư Đặng Đình Mạnh hay là ông Từ Tuấn có ai muốn phát biểu tiếp theo không ạ?
Thưa quý vị, tôi chỉ muốn nói rằng sau ngày 20 tháng 1 thì thế giới này không phải thế giới của ngày hôm nay nữa, mà trở lại thế giới của ngày hôm qua, của những ngày qua. Một cái thế giới mà chúng ta đã biết là những ý kiến và ý chí của một người đứng đầu của một đất nước nào đó, dù họ có là một cái ngôi sao sáng, một mặt trời trong lĩnh vực dân chủ và nhân quyền đi nữa, thì vẫn có thể là cái điều đó nó có thể bị xóa bỏ, nó có thể bị hạn chế, bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và cái phong trào dân túy nó cũng đang lan tới châu Âu, Liên minh châu Âu. Và tôi thấy rằng tôi vẫn nghĩ về Hàn Quốc. Hàn Quốc họ đi sau Mỹ, nhưng mà họ đã có được một cái cách bảo vệ cái nền dân chủ của họ rất là tốt, qua việc bắt Tổng thống Hàn Quốc khi mà ông ấy có một cái vi phạm. Thì tôi nghĩ rằng là đấy, người Việt Nam cũng rút kinh nghiệm để mà mình không có trông mong vào những cái cường quốc dân chủ mà có thể là mặt trời của chúng ta ngày hôm qua bảo vệ chúng ta nữa, mà chúng ta phải cố gắng để giành lấy.
Rồi, không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh có muốn chia sẻ một cái bình luận cuối cùng, last comment hay không ạ? Xin mời ông, nếu có.
Dạ vâng. Thật ra với lại cái sự trở lại cương vị tổng thống của ông Donald Trump á, thì tôi đã từng có dịp mà bình luận và tôi dự báo rằng cái việc mà cải thiện nhân quyền cho Việt Nam nó sẽ khó khăn hơn. Tôi hết sức là bi quan vì điều đó trong phạm vi 4 năm sắp tới. Nhưng mà với việc trở lại, với việc mà được bổ nhiệm chức vụ ngoại trưởng đối với lại ông Marco Rubio á, thì tôi cho rằng đây là một cái, có thể nói đây là một cái ẩn số. Bởi vì thực ra thì chúng ta cũng chưa rõ rằng nếu ở trong cương vị ngoại trưởng thì ông ấy vẫn còn giữ cái quan điểm như ông ấy đã từng giữ khi mà ông ấy chưa phải là ngoại trưởng hay không. Chúng ta biết trước đây thì ông ta, như vừa rồi anh Quốc Phương có liệt kê về một cái bài viết, trong đó có nói nêu như một số sự kiện mà ông ấy rất là người rất là ủng hộ về cái việc mà đấu tranh nhân quyền cũng như là bảo vệ những cái quyền tự do dân chủ tại Việt Nam. Nhưng mà một khi ông ấy trở thành ngoại trưởng thì tôi lại e rằng ông ấy sẽ là phải uống lại cái quan điểm của mình để nó phù hợp với cái chính sách đối ngoại của một sếp của mình là ông Trump. Vì vậy cho nên là tôi chỉ có cái sự lạc quan một cách dè dặt thôi, là vẫn phải chờ đợi thêm để coi rằng theo dõi thêm để coi rằng cái sự thể hiện của ông ấy trong vai trò ngoại trưởng như thế nào. Thì chúng tôi cũng không hoàn toàn là lạc quan về việc ông ấy trở thành ngoại trưởng Mỹ. Tôi hết ạ.
Vâng, thì trước khi chúng tôi mời ông Nguyễn Tường Tuấn có cái bình luận last comment cuối cùng của ông, nếu như ông muốn chia sẻ đấy, thì chúng tôi xin mời quý vị là quý vị đừng quên vào trong nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức gọi là kinh tế chính trị văn hóa xã hội được cập nhật liên tục. Đó, thì lúc này thì ban biên tập có đưa một số tin lên, chẳng hạn như là Thái Lan tổ chức đám cưới đồng giới đầu tiên và đặt mục tiêu đăng ký kỷ lục đấy. Rồi thì Hạ viện của Hoa Kỳ đã thông qua dự luật đầu tiên để Tổng thống Trump ký ban hành về giam giữ người nhập cư. Rồi liên quan đến Hàn Quốc thì các nhà điều tra của nước này đã đề nghị công tố viên truy tố ông Yoon Suk-yeol đấy về tội nổi loạn, lạm dụng quyền lực. Rồi thì tin nữa là liên quan đến ông tân ngoại trưởng Mỹ, ông Rubio nói rằng trong điện đàm rằng là Mỹ cam kết với Philippines Trung Quốc hành động thật nguy hiểm, và ban nãy thì là đã có vị diễn giả đề cập. Rồi tin là Philippines bắt giữ 18 người Việt Nam Trung Quốc bị tình nghi là lừa đảo trên mạng. Ngoài ra thì còn có một tin nữa, đây là có nói đến việc là liên quan tới Việt Nam ở đây đó. Đó là Việt Nam và Mỹ đã đạt thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế về cá tra. Đó, và một cái tin nữa mà có liên quan đến cộng đồng đó, thì là Tổng thống Donald Trump đã chọn bà Caroline Phạm là người Mỹ gốc Việt ấy, làm quyền chủ tịch của CFTC. Đó, thì bây giờ thì mời quý vị vào trang nhà chúng tôi để theo dõi thêm nhiều các bài vở khác nữa được cập nhật liên tục. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois, nếu ông muốn có cái last comment, bình luận cuối cùng của mình, xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Thưa tất cả quý vị khán thính giả, Tuấn nghĩ rằng là Việt Nam cần phải suy nghĩ rất kỹ về cái câu khẩu hiệu là Make America Great Again của Tổng thống Trump. Và đồng thời đó, đừng có tự nghĩa là ảo tưởng về cái vị trí của mình, gọi là địa chính trị này nọ, đừng có ảo tưởng, đừng có nghĩ rằng là Mỹ cần Việt Nam. Tuấn không nghĩ là như vậy. Tuy nhiên đó, với lại cái nhiệm kỳ này đó, Tổng thống Trump sẽ rất là cứng rắn. Chúng ta nhìn xem, với lại Canada, với Mexico là hai đồng minh gần nhất, có thể là sát nách của Mỹ. Thế mà Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng là đánh thuế 25% lên hai quốc gia đó. Thành ra rằng là chúng ta chờ xem sắp tới ra làm sao. Tuấn đồng ý với lại luật sư Mạnh là mình khoan, mình hãy đừng có lạc quan tếu, mình hãy cẩn thận. Thì bây giờ chúng ta cứ chờ xem để xem rằng là cái vấn đề thuế mà 10% thuế áp đặt lên Trung Cộng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, và Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, và sau đó chúng ta mới có thể nói tiếp được, chứ còn bây giờ quá sớm để mà bàn luận. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều.
Thưa ông Tuấn, còn về vấn đề về cái triển vọng hợp tác về dân chủ nhân quyền Mỹ-Việt thì làm sao thưa ông?
Cái triển vọng gì thưa anh?
Triển vọng hợp tác giữa hai nước Mỹ-Việt trên lĩnh vực dân chủ và nhân quyền thì sao thưa ông?
Ồ, thì Tuấn nghĩ rằng là cái đó sẽ là một cái thế cờ bí cho Việt Nam, là vì chính phủ của Tổng thống Trump sẽ sử dụng cái đó nếu cần để mà đạt được những cái lợi ích về kinh tế. Thành ra rằng là cho đến chừng nào mà người Việt Nam, chính phủ Cộng sản Việt Nam đó đối xử với người dân trong nước với lại một cái tinh thần dân chủ, một cái sự tôn trọng, thì lúc đó mới được thế giới tôn trọng. Còn bây giờ ngay cả người dân trong nước của các anh còn không tôn trọng nữa. Hơi có ý kiến một cái gì, 1, 2, 3 là nhập kho ngay. Thế thì làm sao mà đòi hỏi quốc tế phải tôn trọng được? Cho nên rằng ông Tổng thống Mỹ đằng sau lưng ông là cả một cái ban tham mưu, chứ không phải một mình ông quyết định. Từ trước giờ chúng ta cứ nói một mình ông Trump có lẽ là không đúng. Nó là một cái ban tham mưu, và họ suy nghĩ, họ nghiên cứu, họ tìm hiểu rất là kỹ để vạch định ra một cái đường lối, một cái chính sách, và đưa cái ý kiến đó lên cho Tổng thống. Tổng thống sẽ là người quyết định cuối cùng. Cho nên rằng là cái nhiệm kỳ 2 này ông Trump không có gì phải vội vàng về cái chuyện đó hết. À, không phải là vì ông Phạm Minh Chính ông còn tuyên bố là nếu cần mà tôi đánh gôn với Tổng thống Trump một ngày tôi cũng sẵn sàng đánh, ai mà thèm đánh gôn với ông, đi về chơi chỗ khác, đừng có nói năng tầm bậy tầm bạ. Thành ra rằng qua đó đó chúng ta sẽ thấy đây là cái lúc là phải nói chuyện rất là nghiêm chỉnh về vấn đề kinh tế. Đã, Tuấn xin phép hết lời.
Vâng, vẫn phải hỏi thêm Nguyễn Tường Tuấn một câu trước khi chúng ta khép lại, đó là còn với cá nhân của ông Marco Rubio, bây giờ là ông với tư cách là tân ngoại trưởng rồi, thì với vấn đề trong hợp tác dân chủ với nhân quyền Việt Nam thì theo ông là sẽ như thế nào? Ông ấy có thay đổi gì hay không, hay là ra làm sao theo cái dự chắc của ông?
Dạ vâng, thực sự để nói Tuấn không có đọc được cái đầu của ông Marco Rubio, Thế nhưng mà mình cũng có thể nói rằng là ông không thể nào mà từ bỏ những cái quan điểm mà cũ của ông một cái cách là 180 độ, không có cái chuyện đó. Đó. Và mình nhìn vào cái nội các của Tổng thống Trump thì cũng sẽ thấy không phải là một cái nội các mà thần cộng, mà chính Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ 1 ông đã ra trước Liên Hiệp Quốc, ông đọc diễn văn, ông lên án chế độ Cộng sản rồi. Thành ra là nếu mà dĩ nhiên là ông Marco Rubio sẽ phải nhẹ nhàng hơn một chút, đó. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng là ông từ bỏ tất cả những cái gì mà ông nói. Đấy là cái mình tiên đoán thôi, còn không biết đúng hay không.
Vâng, xin mời Ngọc với quý vị, tức là Hoa Kỳ Việt Nam thì đã là đối tác chiến lược toàn diện của nhau, và Hoa Kỳ đã nhiều lần là tuyên bố là sẽ cam kết là hỗ trợ phát triển cho Việt Nam để hợp tác toàn diện với Việt Nam vì cái lợi ích tiến bộ chung. Vâng, xin thế thì cái ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Thường Tuấn từ Illinois, Chicago, Illinois thì cũng đã khép lại chương trình hội luận thứ 5 bình điểm cái tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần ngày hôm nay 23 tháng 1 năm 2025 của VOA tiếng Việt. Thì Quốc Phương cùng toàn Việt cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington DC xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, luật sư Đặng Đình Mạnh, ông Nguyễn Tường Tuấn, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, kỹ sư Thành Đỗ, nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo đã nhận lời và tham gia đóng góp với chương trình trên con đường riêng của mình. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như là VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.